Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 3 năm 2012. Tôi nhớ là khóa tu này tôi là người sung sướng nhất. Tính ra tới hôm nay thì tôi chỉ nói chuyện trước các vị dường như đây là buổi thứ hai thôi. Và trong tương lai tôi nghĩ là nếu những khóa tu mà có quý thầy thêm một thầy lại sám hối nữa thì tôi phải ru một ông thì lại sám hối thay tôi, một vị thì giảng pháp thì nhất rồi, thưa các vị. Và thật tình mà nói là tôi cũng rất cảm ơn khóa tu có cái cơ hội thế này, thì thú thật là tôi cũng tinh tấn được thêm một chút. Thứ hai là tôi cũng học được rất là nhiều điều từ hai thầy Không Chiếu và Không Như. Và có nhiều câu chuyện rất là dí dỏm mà ông cụ kể mình nghe mình cũng cười bò càng và cũng rất là hay. Và mình nghĩ chắc các vị đã nghe những câu chuyện ông cụ kể. Ví dụ như sáng này lúc sửa soạn ăn sáng thì cụ kể chuyện là ở bên Mây Từ, người ta hỏi cụ một câu là người tu tịnh độ thì chết người ta còn vãng sinh, là mấy thầy tu thiền chết sinh về đâu. Ông kể câu chuyện rất là hay và cũng rất là dễ nhớ. Đó là có một vị sư già bệnh, và tới chừng thầy thuốc bốc thuốc thì bảo rằng cái tình trạng sức khỏe của sư nó không có khá lắm đâu, cho nên phải cho sư ăn cái chi đó để nó có cái chất máu huyết quả mai thuốc nó mới dẫn được. Thế rồi đệ tử nó lén lén nó lấy nó bầm thịt gà, bầm xương gà nó nấu lấy nước thôi cho cụ húp. Và sau khi lành bệnh rồi thì đệ tử nó giấu, nó đâu có cho ông biết. Thế rồi một hôm có chú điệu nhỏ nó tọc mạch, nó nói thưa thầy có biết không, mấy sư huynh á bầm thịt gà nấu với thầy cho nên thầy mới mạnh đấy, chứ không thể không mạnh được đâu. Ông nghe cái ông nổi tức và ông chết luôn thôi các vị. Do vì ông đã ăn chay từ hồi 5-7 tuổi gì cho tới 70-80 tuổi, cả một đời trường chay, rồi bây giờ nó lại cho mình ngã mặn phạm giới rồi, cho nên ông nổi tức rồi ông ngã lăn ông chết. Và mình hình dung là sau khi chết rồi thì ông lại không có siêu thoát được, do vì cái cố chấp của ông cho nên ông thành ma. Và con ma này nó cũng rất là hiền, nó không có phá ai cả, nó chỉ đi quanh quanh trong chùa nó ngâm một câu là bị bệnh ốm liệt giường nên phải húp cháo xương. Do vì ốm liệt giường cho nên phải húp cháo xương để sống, cho nên cái điều đó nó ám ảnh ông đến nỗi là chết rồi mà không có siêu thoát đi đâu cả. Và tăng chúng sợ quá, tại vì tối nào cũng gặp vào tượng già lần chuỗi đi chung quanh mà nói bị ốm liệt giường nên phải húp cháo xương, nên là sợ đâu dám ở chùa quanh quanh hương tàn khói lạnh hết. Thế rồi một hôm có một vị thiền sư lang thang ghé lại thăm và thấy cái chùa nó rất là hiu quạnh vắng vẻ không có bóng người, hỏi thăm thì ta nói chùa này có ma. Thưa thầy, có cái ông hòa thượng kia, ổng do vì đệ tử nó cho hút cháo xương cho nên ổng giận quá ổng chết rồi, ổng không có siêu thoát được, bây giờ không ai dám ở. Ổng nói ồ, cơ hội ngàn vàng tới rồi đó, để ta vô ta khai thị cho cái vị thầy kia để ông thoát được cái kiếp đọa lạc. Thế rồi ông vô ngủ nửa đêm thì con ma kia nó cũng hiện ra, tức là vị thầy kia cũng hiện ra, tay lần chuỗi cọc cạch, nói do bị ốm liệt giường nên phải húp cháo xương, cứ đi quanh quanh. Cái thiền sư chẳng nào lại khai thị câu thôi: tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Ông nghe cái ông quá nhiên thể ngộ và biến mất thoát kiếp ma và vãng sanh. Đó là câu chuyện của cụ Không Chiếu cụ kể. Các vị thấy câu chuyện rất là hay, và tôi nghĩ chắc các vị đã nghe rồi. Đó là chuyện ma thứ nhất. giờ tới chuyện ma của tôi. Thưa các vị, chuyện ma của mình thì nó không giống như ông cụ, mà chuyện ma của mình nó nằm ở trong sách vở lung tung gì đó thôi. Mình nhớ mình kể cho các vị nghe cho vui thôi. Ở trong văn học Trung Hoa nó có bốn bài thơ rất là nổi tiếng ở vịnh bốn nơi. Một là Hoàng Hạc Lâu, hai là Đồng Tước Đài, ba là Phượng Hoàng Đài, và bốn là Đằng Vương Cát. Và mỗi một nơi, thưa các vị, thậm chí là Hoàng Hạc Lâu sau khi Thôi Hổ làm bài thơ rồi thì không ai có khả năng đề thêm bài thơ nữa cả. Thậm chí là một nhà thơ lớn như Lý Bạch, nổi tiếng đương thời, xuất khẩu thành thơ, nhưng là làm thơ được, uống rượu vô càng sai càng làm thơ hay. Thế mà khi đọc cái bài Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hổ, người ta viết trên vách của Hoàng Hạc Lâu, thì Lý Bạch cũng thốt ra một câu là: nhãn tiền hữu cảnh đạo bất đắc, Thôi Hổ đề thơ tại thượng đầu. Tức là trước mắt có cảnh đẹp mênh mông như thế, nó gợi hứng hồn thơ như thế, thế nhưng mà viết không được thơ là tại vì đã có bài thơ Thôi Hổ đề trên vách rồi. Thì có bị hình dung coi là bài thơ rất là hay, nó làm cho thiên cổ những nhà thơ đành phải bó bút, chứ không có ai có khả năng viết được bài thơ thứ hai. Thế rồi bài Đồng Tước Đài cũng thế, cũng rất là hay. Và có một bài rất là đáng nhớ mà tôi không có nhớ, tôi chỉ nhớ hai câu thôi. Bài thơ này nó liên hệ với một người, đó là Lạc Tân Vương, khi người ta xây dựng cái Đằng Vương Cát. Các vị nhớ những cái từ chữ Hán như là lầu nè, cát nè, đài nè, nó có cùng một cái hàm nghĩa là chỉ cái nơi chốn ở trên cao á. Trên lầu, trên gác, trên đài, nó cái giống nhau nhưng họ dùng từ khác thôi. Thì Đằng Vương Cát của một nhà quan người ta xây dựng bên sông Trường Giang. Và khi xây dựng xong thì họ mới mời những nhà thơ rất là giỏi tới để viết một bài tựa cho Đằng Vương Cát. Và chúng ta không biết người xưa sao họ dư nhiều thì giờ nha. Ví dụ như uống rượu, họ cũng viết một bài trước khi uống rượu, Tương Tiến Tửu đó, mời nhau rồi khánh thành một cái lâu đài, nơi chốn ăn chơi tráng lệ chứ có gì là nghiêm trọng đâu. Ấy vậy mà họ cũng viết một bài tựa, một bài gọi là một bài văn để ghi nhớ cái đài này đã được ông quan kia xây dựng và nó có cái công năng chi. Và trong một dịp tình cờ thì Lạc Tân Vương từ miền Bắc Trung Hoa du lịch về miền Nam và có ý định qua Giao Châu để thăm bố ở Giao Châu, tức là đất nước Việt Nam ta. Tình cờ sao thuyền nó bị lạc nẻo, nó trôi vô, ông tấp lại thì nghe là nhà quan đang mời văn nhân thi sĩ đến để viết một bài văn khánh thành Đằng Vương Cát. Và thưa các vị, các bài phú Đằng Vương Cát của Lạc Tân Vương viết, ta hình dung là nó không dài lắm, chỉ hai trang giấy thôi, và cuối cùng kết thúc bằng 8 câu thơ. Mình muốn nói đây trước đó là thế này: Đằng Vương Cát bây giờ thì không còn, thời gian nó không có chừa cái gì cả. Thế nhưng mà cái bài phú Đằng Vương Cát thì nó còn lưu lại cho tới hôm nay. Thậm chí là người ta đọc bài phú của Lạc Tân Vương thì người ta hình dung được cái lầu cát nó nguy nga, nó tráng lệ như thế nào vào cái thời đó. Thế thì các vị thấy hai loại văn hóa, loại văn hóa vật thể thì nó còn theo thời gian nó tan tác, nhưng mà văn hóa phi vật thể, tức là văn chương, chữ nghĩa, thi ca, nhạc họa, vân vân, có khi nó lưu lại rất là bền. Rồi nếu mình suy nghĩ thêm thì thưa các vị, có một loại văn hóa nó phi hơn là phi vật thể nữa, mà nó tồn tại rất là lâu bền trong tâm thức của người ta, là loại văn hóa chi? Thưa, văn hóa đạo đức, văn hóa tâm linh là một loại nó bền vô cùng trên hành tinh này. Người ta nói rằng Đức Thế Tôn là một vị vua không ngai là như thế. Ông được hàng triệu triệu người tôn kính, và nơi nào có bóng dáng và hình ảnh Đức Thế Tôn thì nơi đó người ta vô cùng là chiêm ngưỡng. Và giáo pháp của Ngài đã mang đến cho hành tinh này rất là nhiều lợi lạc. Cho nên cái loại văn hóa vật thể thì nó theo với thời gian bị tàn phá không còn, văn hóa phi vật thể. Đó là một bài Phú Đằng Vương Cát thôi mà nó tồn tại tới hôm nay, là vào thế kỷ thứ 6, thứ 7, tức là 1.700 năm rồi vẫn còn. Và nhờ cái văn hóa phi vật thể mà người ta hình dung được cái công trình của Đằng Vương Cát. Thế rồi cái chuyện tiếp theo nữa là trong cái bài Phú Đằng Vương Cát nó có 8 câu mình không nhớ, nhưng mà nhớ 2 câu rất hay thế này: Cát trung đế tử kim hà tại, hạ ngoại trường giang không tử lưu. Đó là bài thơ kết thúc Đằng Vương Cát. Thế nhưng mà trong bài Đằng Vương Cát người ta viết theo cái thể văn Biền Ngẫu ngày xưa. Tôi nghĩ các ông ở đây thì viết là văn Biền Ngẫu, tức là nó đối xứng rất là hay ho và nó có nhạc điệu trong từng câu. Thì trong đó có 2 câu mà nhà nho nào khi đọc qua cũng thích. Đó là Lạc Hà giữ cô vụ tề phi, Thu Thủy cộng trường thiên nhất sắc. Mình viết 2 câu đó để các vị thấy cái hay. Thưa các vị, ai cũng nức nở khen, thế nhưng mà có một người làm thơ thế hệ sau, họ chê, họ nói còn vụng. Và cái điều chúng ta muốn nói là Lạc Tân Vương chết rất trẻ. Ông ghé lại, ông viết xong bài Đằng Vương Cát nổi tiếng đương thời. Thế rồi ông đi thuyền qua Giao Châu để thăm bố, và trên con đường về thì thuyền bị chìm, cho nên chết ngoài biển Nam Hải. Và cái chết của ông nó cũng vô cùng tức tưởi, tại vì mới có 24, 23 tuổi thôi mà chết một con người vô cùng tài hoa, 8 tuổi biết làm thơ rồi, cho nên hồn phách không có siêu. Lại về lẩn quẩn nơi cái cát Đằng Vương, do vì nơi đó có bút tích của ông, người ta chạm vào vách tường để làm kỷ niệm. Thế rồi có cái tên miệng mờm ăn mắm ăn muối nó giải miệng, cho nên nó nói một câu là hay thì có hay nhưng mà vẫn còn vụng. Có 2 câu còn rất vụng. Và hồn ma của Lạc Tân Vương không siêu, nghe nói như vậy cho nên hắn rất tức, tại sao lại là vụng. Một bài thơ đem máu của mình ra để làm thành một bài tựa Đằng Vương Cát như thế này, ai cũng nức nở khen, thế mà có người chê còn vụng là sao. Do vậy cho nên cứ mỗi đêm về, văn nhân đi sĩ nào đi ngang Đằng Vương Cát thì hắn kéo áo lại hỏi chứ vụng chỗ nào, vụng chỗ nào, chỉ cho ra cho ta để ta học lại. Thế mà không ai biết, tại vì cái người viết 2 câu vụng đó thì họ nói xong họ đi biền biệt, chứ họ có ở nơi đó đâu. Và thế rồi sau đó tình cờ không biết bao nhiêu năm trải qua, con ma của Lạc Tân Vương nó cứ kéo áo văn nhân thi sĩ, nó cứ hỏi, làm cho cả một cái thành phố Kim Lăng. Kim Lăng tức là Nam Kinh bây giờ, thưa các vị. Người ta rất là ngại ngần khi đến Đằng Vương Cát, nơi đó là nơi nổi tiếng, nó có cái di tích lịch sử và nó có bút tích Lạc Tân Vương. Và văn nhân thi sĩ nào cũng muốn đến thăm nhưng mà rất là sợ ma, cho nên người ta phải vội vàng, mặt trời nghiêng bóng là không ai dám đến cả. Thế rồi tình cờ một hôm có một người cũng là cái dân phong trần lãng tử gì đó, ảnh quẩy túi tới để tính đề thơ, dự định là sẽ làm bài thơ. Và ảnh đọc, ảnh nói đúng, người xưa nói vụng là phải. Giá chi mà con ma này nó hiện ra thì ta sẽ chỉ cho nó thấy cái chỗ vụng của nó. Thôi được, ta ở đây ta đợi, thế ra làm sao. Thế anh chàng ở là đợi. Thưa các vị, tối đó thì con ma Lạc Tân Vương kia lại xuất hiện, hỏi chứ vụng chỗ nào, chỉ cho ta biết. Thì cái con người phong trần lãng tử kia nói, đây câu này là câu vụng đây. Thế hả, điều khen câu này, nhưng mà chính câu này có 2 cái từ rất là vụng. Vụng có nghĩa là nó dư đi. Là mình chép để cho các vị thấy cái vụng của nhà thơ. Chuyện ma mà. Lạc Hà giữ cô vụ tề phi, Thu Thủy cộng trường thiên nhất sắc. Thật ra ai mà đã từng đi vô Hán văn á, tức là cổ thi á, thì các vị đọc 2 câu này thế này thì Lạc Hà tức là cái cánh cò lẻ loi một mình đó đó, giữ cô phụ tức là cái mảnh mây chiều nó cũng lẻ loi, cũng một mình cùng bay, cánh cò lẻ và ráng chiều cùng bay. Thu Thủy cộng trường thiên nhất sắc, tức là nước thu cùng với trời trong á, chỉ một màu mà thôi. Thu thủy cộng trường thiên nhất sắc, lạc hà giữ cô vụ tề thi, thu thủy cộng trường thiên nhất sắc. Thưa các vị, nó hay là do vì cái khả năng đối xứng của nó. Các vị thấy đây là lạc hà đối xứng với cô vụ, còn đây là thu thủy đối với trường thiên. Cái đó là cái hay thứ nhất. Cái hay thứ hai là cái cách nhạc của nó cũng rất là hay, phải không? Lạc hà giữ cô vụ tề phi, thu thủy cộng trường thiên nhất sắc. Cánh cò lẻ cùng với mảnh mây đơn cùng bay, và dòng nước thu với mảnh trời trong cùng một màu. Có lẽ người ta dịch thi thơ hơn, nhưng mà tôi nhất thời tôi không có dịch thành thơ, dịch cho các vị hiểu nghĩa thôi. Thế nhưng mà anh biết hai câu này nó vụng chỗ, hai câu này nó vừa hay nhưng nó cũng vừa vụng. Thì con ma Lạc Tân Vương hỏi chứ, anh chỉ cho tôi biết vụng chỗ nào. Anh chỉ hai chữ lạc hà cô vũ tề phí, đâu cần chữ giữ đâu. Giữ là và, giữ là và, cộng cũng có nghĩa là và, là với, cộng là với là và. Chữ này thì người ta dịch là và, chữ này dịch là với. Thu thủy tức là nước thu và trời trong một màu, được rồi, đâu cần giữ, đâu cần cộng, đâu cần với với và, chỉ cho nó dư cái liên từ ở đây. Anh chàng nói, ồ đúng rồi, đúng là ta vụn. Thế rồi từ đó mới tan biến hồn ma, không có còn điếu áo người ta nhờ dạy cho câu thế nào là vụn. Đó là chuyện thứ hai. Thế là chúng ta hỏi lại đây với nhau một câu từ những cái điều linh tinh này. Cái gì là họ đọ lạc là ma? Thưa các vị, cái chấp. Và đúng như vậy, khi cái chấp của các vị gá vô bất cứ cái gì thì tâm thức của các vị liền in bóng vô đó, là các vị dính mắc luôn với cái đó. Và sở dĩ ta đọa lạc trong ba cõi sáu đường là tại vì cái chấp của ta cản là thân này, sau là vui buồn này, sau nữa là sự suy nghĩ thầm thì này. Chứ còn các vị nhìn cho kỹ thì trong ba tầng đó không hề có cái chi là các vị trong đó cả. Thế thì các vị tự nhiên là vượt thoát những cái nỗi chiều trong ba cõi sáu đường. Gần là các vị vượt thoát cái chi? Vượt thoát phiền não khổ đau ưu tư trần lụy. Thưa các vị, người ta xỉ vô mặt mình, người ta chửi một câu, và người ta không kêu tên mình, ta kêu tên người khác, thì các vị có cảm thấy buồn không? Chắc nó lầm, nó tưởng mình là ông kia, có phải vậy không? Còn nếu xỉ vào mặt của các vị không nói tên của ai mà xỉ vào mặt chửi, thì các vị nghĩ rằng ta chửi mình. Thế thì từ sinh khởi của tâm nó hình thành phiền não trong ta, chứ không có gì mà khó hiểu cả. Đó là những câu chuyện ma nó gọi cho chúng ta một bài học thứ nhất. Và mình lặp lại đây đôi điều thưa các vị. Kỳ thực là không phải chết rồi liền thành ma nhé, mà các vị phải thần thức các vị gá vô một cái tầng nữa trong cái cảnh giới ma. Và ma nó có rất là nhiều tầng, thần linh nó cũng có rất là nhiều tầng. Và thần thức của ta khi nó khởi chấp tùy theo, thứ nhất là tùy theo nghiệp, thứ hai là tùy theo tâm cảm. Và chúng ta rời này này rồi, thần thức ta liền thọ sanh vào một cảnh giới của ma, đành rằng nó thân thể phi vật chất, nhưng mà nó là một dạng mịn chứ không phải là hoàn toàn là hư vô. Tùy vào cái trình độ tâm thức của các vị có tu cùng không tu. Nếu mà tâm thức có tu á, các vị thọ sanh vào thân trung ấm thì thân trung ấm của các vị nó có được một cái năng lực thần thông nhất định chứ không phải không. Do vì không phải hình hài năm uẩn, cho nên nó có thể biến hiện từ nơi này về Việt Nam một cách rất là dễ dàng. Trong một sát na thôi thì ta có thể đi xuyên qua từ không gian này đến không gian khác. Nhưng mà đừng nghĩ rằng chết rồi, rồi cái hồn của mình hay là thần thức mình nó liền là thân trung ấm. Nó phải sinh vào, nó gá vào, tức là nó tái sinh lại. Giống như là chúng ta tái sinh lại một hình hài thì thần thức ta nó tái sinh qua từng cảnh giới như vậy. Và trong tử thư họ lý luận là cứ mỗi 7 ngày thì thân trung ấm nó chết một lần, rồi nó phải sinh lại. Và mỗi một lần tử và sinh như thế thì thưa các vị, nó nếm trải cái sự khổ đau giống như là chúng ta thọ sinh trong thai mẹ mà để có hình hài nhục thể vậy. Cho nên người ta kinh sợ tử sinh không phải là do vì các vị tái sinh trở lại một hình hài người mới nếm trải nỗi khổ. Mình trong cảnh giới vô hình mong lung, dù ta thọ một cái thân nó là phi vật chất, nó là loại vật chất cực mịn, thế nhưng mà cái sự sinh sinh tử tử trong cái kiếp trung ấm nó cũng là một nỗi khổ. Rồi nếu mà thọ sinh vào những loài ma, thưa các vị, thì vô cùng khổ, tại vì vẫn vơ trong cảnh giới vô hình. Mỗi một hạt mưa nó cắt vào hình hài, cắt vào đời sống, giống như muôn ngàn lưỡi dao xuyên ngang mà vậy. Cho nên trong cảnh giới loài ma vô cùng khổ sở. Rồi thưa các vị, cũng không phải sung sướng chi, tại vì người ta dùng cái từ cô hồn cắt đảng, các vị có biết chứ hả? Nó có từng thể loại cô hồn riêng, và có những cái tai cô hồn nó thuộc về loại dữ dằn, nó quản lý, nó trấn ngự, nó hành hạ. Và cảnh giới nào cũng thế cả. Cảnh giới loài người là cảnh giới có nhiều thắng dư nhất để tu. Còn trong các cảnh giới vô hình mông lung kia, thưa các vị, rất là nhiều cái chướng duyên để chúng ta khởi Bồ Đề Tâm. Quả hoàng lắm thì có những cái trung tâm tu học, những cái già lam có nhiều năng lượng từ bi, và ta có quyền đi vô đó ẩn nấp, thì quả mai mới có thể thoát được cái khổ nạn trong cảnh giới mông lung kia. Do vậy cho nên các già lam, các tự viện thường thường là phải thí thực mỗi chiều, phải cúng cô hồn, phải tụng kinh, và luôn lúc nào cũng có những cái thời lại Phật tụng kinh sám hối hồi hướng cho các vị nghe cái câu là hữu tình vô tình đồng thành Phật đạo đó, là như vậy. Đó là chúng ta nói lang thang về cảnh giới của những cái loài ma. Bây giờ chúng ta nói về những văn bản kinh xưa thưa các vị. Các vị mà đọc trong Tương Ưng Bộ Kinh có một bài kinh rất là hay. Một hôm vua Ba Tư Nặc mồ hôi nhễ nhại đến thăm Đức Thế Tôn. Thế Tôn hỏi: đại vương đi đâu về mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại vậy? Vua nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, con vừa đi tiếp thu tài sản của ông Rohini. Thế Tôn hỏi: cho tiếp thu tài sản của ông đó là sao? Ông đó không có người kế thừa. Thì nhà vua nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, đây là một người giàu nhất trong thành Xá Vệ. Ông không có bà con, không có vợ, không có người kế thừa chi cả. Thế rồi tài sản ông nó rất là lớn lao, đến nỗi là quốc khố của nhà vua chở vô từng xe vậy. Mà con vô cùng kinh ngạc là khi con đến để chuyển vận tài sản của ông về, thì con mới thấy là đây là một con người vô cùng tội nghiệp, giàu như thế. Thế nhưng mà ông ăn mặc toàn là những cái đồ vải vóc, nó rách tả tơi, nó hôi hám. Và ông đi chiếc xe thì cọc cà cọc cạch. Và thức ăn của ông thì bạch Thế Tôn là chỉ thuần loại cháo chua để dành cho lợn ăn thôi, chứ còn bản thân ông không hề ăn cái món gì sang trọng cả. Trong khi kho của ông từng xe vàng cũng chở vào quốc khố. Bạch Thế Tôn, nhân duyên gì mà cái con người này giàu có như thế mà đời sống của họ nó vô cùng là bần tiện như vậy? Và tại sao con người bần tiện như vậy mà lại giàu có như vậy, bạch Thế Tôn? Thế Tôn nói: ông có biết không, cách đây tới 500 đời, ông là một người trưởng giả khá giàu. Rồi một hôm có một vị A-la-hán ôm bát thất thực đi ngang qua nhà ông. Ông kêu tôi tớ bưng thức ăn ra cho cái ông thầy tu thất thực kia. Thế rồi tôi tớ nó bưng thức ăn ra, nó cúng dường cho vị sư kia. Vị sư kia đưa bát lên ngang trán chú nguyện xong và rất là hoan hỷ ra đi. Thì ông nhìn thấy ông nói: uổng làm sao á, đáng lẽ mình cho thức ăn này cho cái tên nào khác chứ, còn cái tên thầy tu này nó trẻ trai mạnh khỏe như thế mà nó đi khất thực, thế thì thà cho ăn mài còn sướng hơn, cho chi mấy cái tên lười biếng này. Và ông đâu biết rằng ấy là một vị A-la-hán đi ngang qua. Và từ khởi tâm, thưa các vị, khởi tâm tiếc của, chớ chi ta để của này ta cho cái tên ăn mài còn sướng hơn, hoặc bỏ cho nó thiêu còn sướng hơn, cho nó ăn làm chi. Thế thì các vị thấy, đầu tiên là khởi tâm ghét, khởi tâm ganh tị, đành rằng trước đó là phát tâm cúng dường. Thế nhưng mà do vì phước lực của vị A-la-hán chú nguyện, cho nên sau một kiếp ông bỏ hình hài rồi ông sinh lên cõi trời, phước cúng dường nó lớn, sinh ra làm thiên đế, rồi hết phước thiên đế rớt xuống nhân gian làm ông nhà giàu. Và trong lúc làm ông nhà giàu thì ông lại khởi tâm keo kiệt bủng xỉn, ham tiếc tài vật của người ta, cho nên ông tìm mọi cách ông giết người con của anh mình để đừng có ai kế thừa tài sản của anh, thu tóm toàn bộ tài sản của anh về với mình. Cho nên cộng cái quả báo là giết người tuyệt tự, cho nên cuối cùng trong cái kiếp của ông 7 lần sinh lên cõi trời, 7 lần rớt xuống nhân gian đều làm nhà giàu như thế. Thế nhưng mà điều mắc cái quả báo đó là không có người nối dõi là một. Cái tâm thức đầy keo kiệt và ganh tị thứ hai nữa nó đeo đẳng theo ông, cho nên ông luôn là người nhà giàu nhưng mà không hề dám chi tiêu một đồng tài sản. Giàu đến đổi nhà vua đưa xe trở về quốc khố, từng xe vàng, nhưng mà đi thì những chiếc xe tồi tàn bỏ ngoài phố người ta không dám lượm. Mặc thì chiếc áo cởi ra ăn mài nó không buồn lấy. Thức ăn thì toàn là những loại cháo chua, chưa có một miếng ngon vật lạ gì thấm vào miệng của ông cả. Đó là chuyện thứ nhất trong Tương Ưng Bộ Kinh. Thưa các vị đọc thì các vị thấy điều này Đức Thế Tôn dạy. Tóm lại từ bài học này chúng ta học được cái chi? Có hai ý ở đây thưa các vị. Ý thứ nhất đó là mọi pháp nó đều sinh ra từ tâm của các vị. Tâm các vị khởi thiện niệm, tâm các vị phát tâm bố thí cúng dường, nhưng mà nếu khởi thêm một cái ác niệm kèm theo nữa thì cái năng lực của ác niệm kia nó có thể phá hủy thiện niệm và phước lành mấy trước. Phước thì cứ hưởng, nhưng mà cái khởi tâm thù ghét bủng xỉn và nói lầm thầm trong tâm thức thì thưa các vị, quả báo nó liền theo chứ nó không có tha gì cả. Đó là bài học thứ nhất để cho ta nhớ rằng mọi thứ nó sinh ra từ tâm của các vị. Tâm mà sinh khởi thì vạn pháp nó sinh trùng trùng. Thế nhưng mà cái điều đầu chúng ta chia sẻ nơi đây đó là nghiệp quả hay là quả báo chưa hề sai nha. Cái bài học đầu chúng ta học tức là nhân quả không hề sai chạy. Kỳ thật là người tu chúng ta có khi ta cũng coi thường cái này. Và cái này thưa các vị, nhân quả là nền tảng của giáo lý đạo Phật. Nếu không xây dựng cái nền tảng bằng niềm tin nhân quả chắc thịt thì đôi khi mình tu mà mình cứ lững lơ phất phơ, mình coi thường nhân quả thì mình dậm lên, mình phá vỡ cái nền phước đức rất là căn bản của mình. Đôi khi mình hiểu thiền hiểu đạo chút chút rồi mình lại coi thường cái nền nhân quả. Thưa các vị, không phải như thế. Và cái điều này nó dễ phát sinh vô cùng trong tâm thức của ta, do vì chúng ta cảm thấy là trên trần thế này có nhiều người tâm của họ ác, có nhiều người họ làm việc bất thiện. Thế nhưng mà hắn cứ giàu, rồi mình đâu có tin nhân quả, phải không? Còn mình thì tu gần chết, lại Phật lục cục sáng trưa chiều 3 thời. Thế mà rồi phước thì chưa có thấy, là sự an lạc nó cũng chưa đến với mình. Và khó khăn của đời sống tự thân, khó khăn đời sống gia đình nó cứ xâm phạm vào mình thôi. Những cái bất trắc nó vẫn cứ tới, nó không có buông mình. Cho nên mình nản chí anh hùng, mình không có tin nhân quả. Nhưng mà thưa cái ý đầu mình thưa với các vị đó là thế này: chỉ có con mắt của các bậc thánh siêu thế mới nhìn thấu suốt nhân quả 3 đời. Chứ còn chúng ta thì chúng ta mắt nhìn cách vách. Thứ hai, khả năng suy tư của chúng ta nó luôn bị một cái lớp màng định kiến che chắn, cho nên ta không thể nhìn suốt được nhân quả đâu thưa các vị. Ý thứ nhất đó là chỉ có các bậc thánh này. Sanh báo, hiện báo, lai báo, phải không? Tức là quá khứ người ta đã từng gieo trồng hạt lành, cho nên kiếp này á, dù họ có làm ác nhưng mà thưa các vị là kho đụng của người ta vẫn còn, vàng người ta còn cất, cho nên họ cứ xài thông dong thôi. Còn cái chuyện thiếu ăn thì cái chuyện của ngày mai, khi kho vàng họ hết thì chắc chắn một điều là họ sẽ nghèo. Còn bây giờ thì ta thấy họ, tuy họ ăn tiêu hoặc chưa hề làm động móng tay, ta nghĩ rằng cái tên này tại sao nó ăn hoài mà nó không nghèo. Mình đâu biết rằng trong quá khứ hắn đã từng gieo hạt, đã từng cày cấy, đã từng cực nhọc, giống như những anh nông dân vậy. Mùa năm trước đã từng cấy cày, thế cho nên kho đủ người ta còn thóc và lúa, người ta cứ sống thôi. Nhưng mà năm nay họ không có gieo trồng, cho nên cái chuyện thiếu ăn nó sẽ dành lại năm sau thôi. Chưa hề có người nào không có nhân duyên phước đức lành thiện mà có thể sinh ra trong cái điều kiện tốt lành ở nhân thế này cả. Thế thì thưa các vị, nếu mình muốn thấu đạt cái nhân quả thì bằng con mắt phàm phu mình không thể thấu đạt được, phải là con mắt của các bậc thánh siêu thế thấu suốt nhân quả ba thời thì mới nói đến chuyện là nguồn gốc của giàu nghèo, nguồn gốc của phước lành hay là tất cả những cái hoạn quả nạn tai trắc trở đời sống mình mới thấu suốt được. Còn chúng ta thì chúng ta chỉ nhìn hiện tượng mà không nhìn thấu nguyên nhân. Tất nhiên nhân quả không phải là cái gì đơn thuần như 2 cộng với 2 là 4, mà nó còn là cái sự tác động trùng trùng trong cái quá trình của thời gian ta sống nữa. Tôi ví dụ như chúng ta có thể là yểu mạng trong thời này, thế nhưng mà trong đời sống bây giờ các vị chăm sóc sức khỏe, các vị nuôi dưỡng các vị bằng những cái pháp lành thiện, thế thì cái chuyện tất nhiên nó sẽ xảy ra, đó là các vị sẽ làm cho thọ mạng của các vị dài trong hiện kiếp, có khả năng chuyển được cái nghiệp của quá khứ. Nếu các vị đã từng nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng thì các vị nhớ điều này. Ngài có 3 người bạn cùng tuổi, cùng tháng và cùng đi xuất gia, cùng được những vị thầy tử vi coi là đúng vào năm bao nhiêu tuổi đó thì 3 ông đều chết cả. Thế rồi thưa các vị, 3 ông kia thì nghĩ rằng mình đúng cái năm đó chết, cho nên các ông đóng cửa thất, gọi là bế quan nhập thất để tu. Thế rồi đúng năm đó thì đúng là có 2 thầy cùng ra đi hết, nghĩa là không sai chạy mãi mãi. Nhưng mà riêng Ngài Tịnh Không á, thì Ngài có quan điểm là ta sống với ngần đó năm, thế thì trong cuộc sống này 40 năm ta phải làm cái gì đó cho xứng đáng với tuổi thọ của ta có mặt giữa trần đời. Cho nên học hành xong là ông làm một việc là phải đem tất cả những cái điều hiểu biết để mở đạo tràng, giúp cho bao nhiêu người hiểu được Phật Pháp, để cho họ thoát khổ. Sống một ngày giữa trần đời phải mang lợi ích đến cho người một ngày, chứ không thể đóng cửa thất ngồi yên trong cái chốn bình yên là tu cho tự thân để thoát chết được. Thế là thưa các vị, ông cụ năm nay 80 mấy 90 thì các vị thấy như một tiên, tóc bạc trắng mà đẹp đẽ vô cùng, vẫn còn sống. Và thưa đại chúng, là đó là một vị đạo sư lỗi lạc trong cái truyền thống Tịnh Tông hiện tại, và tất cả những cái văn bản kinh ông cụ đó giảng đều hay ho cả. Thế thì các vị thấy là đằng đằng nhân quả nó có đến, thế nhưng mà người ta có quyền nắm nó trong tay để chuyển, chứ không có nghĩa là nhân quả là cái gì nó cứng ngắc, nó quy định như vậy phải như vậy, không hề có. Và kinh văn Đức Thế Tôn có những ví dụ thế này. Ví dụ như chúng ta là những người tạo ác nghiệp trong quá khứ, và kiếp này ta không có cái duyên lành để làm gì thêm cả, cứ ác nghiệp nó cứ đè nặng đời sống ta. Ta ở trong cái hoàn cảnh khó khăn, tâm thức ta nó cũng vô cùng chật chội. Thì giống như là người ta có ngần đó muối, người ta bỏ vô cái chén nước ngần đó người ta quậy, thế thì nó mặn vô cùng không uống được. Thế nhưng mà có những người họ thông minh hơn, muối của họ như vậy, thế nhưng mà họ thông minh là trong hiện đời họ lợi dụng cái tuổi thọ của họ cho phép, họ làm cho nước nó nhiều hơn. Tức là làm cách nào cho nước nhiều hơn, tạo vô vàn công đức lành và tất cả những cái thiện nghiệp giữa đời sống này họ đều làm không để hà chi cả. Do vậy cho nên người ta bỏ một chung muối trong một cái lu nước thì thưa các vị có thấm gì đâu, cho nên cái nghiệp ác của họ nó lõn đi mất. Đành rằng nó có đến, thế nhưng mà nó không đến đổi, nó dìm chết đời sống người ta, nó nhận chìm đời sống người ta trong hiện tại. Đó là cái điều Thế Tôn ví dụ để cho chúng ta biết là ta có quyền chuyển cái nhân quả định nghiệp của chúng ta theo với năng lực tu của chúng ta. Và cái năng lực lành thiện của tâm các vị nó mới có khả năng cải đổi vận mệnh của các vị. Và thưa các vị, thân hành, khẩu hành của chúng ta, nó đều được tâm thức của chúng ta hướng dẫn. Tâm thức của các vị mà nó tràn đầy thiện niệm thì các vị có lời lành và có việc làm lành trong cách ứng xử của các vị, trong cái cách các vị giúp người vân vân, nó từ trái tim vô cùng lành thiện của các vị thì nó tạo vô vàn phước điền nâng đỡ đời sống ta. Về tuổi thọ là một nè, sức khỏe là hai nè, sự an bình là ba nè, và cái nền tảng vững chắc đó là nó tạo được cho các vị một cái thuận duyên vô cùng để tiến được trên con đường tu. Bằng không thì thưa các vị, chúng ta tu mà chúng ta cứ ì ạch, không có cái điều kiện thuận lợi để chúng ta phát triển đời sống tâm linh. Mình ứng tu nhưng mà thân mình nó quậy phá mình thì các vị cũng chịu. Mình ứng tu mà hoàn cảnh chung quanh nó đầy khắc nghiệt thì chúng ta cũng chịu. Mình ứng tu vô cùng nhưng mà rồi không có tiền để sống qua ngày thì thưa các vị cũng vất vả vô cùng. Cho nên cái nền tảng nhân quả phước điền á, nó là cái điều đầu tiên mà chúng ta nên biết rằng chỉ có các bậc thánh mới nhìn thấu suốt nhân quả ba đời. Còn chúng ta thì chúng ta chỉ nhìn ngang mặt hiện tượng cho nên đôi khi không có niềm tin. Nhưng mà xin thưa rằng nhân quả là một pháp hành, nó không phải là do Đức Thế Tôn chế định, mà nó là cái quy luật vận hành tất nhiên trong vũ trụ vạn hữu thôi. Anh mà tin vào đó anh sống á, thì anh làm cho đời sống anh thăng hoa. Anh không tin á, thì anh tự dìm chết đời anh thôi. Chứ không phải là cái này do Đức Phật định ra hay là do tôn giáo nào bày đặt cả. Có đạo Phật hay không có đạo Phật, nhân quả nó vẫn cứ vận hành. Có Kitô hay là không có Kitô gì, nhân quả nó cũng cứ vận hành. Có Hồi giáo hay không Hồi giáo gì thì cái điều này nó rất là tất nhiên thôi. Nó là nền tảng đạo đức để người ta phát triển đời sống vươn lên. Nó là quy luật vận hành tất nhiên. Nó là một pháp thường nhiên giữa cuộc đời, chứ không phải do Đức Phật hay là do tôn giáo nào sáng tạo cả. Người ta chỉ hù nhau thôi thưa các vị. Nếu người ta giải thích để cho chúng ta thông đạt nó bằng con đường trí tuệ và nhận hiểu rõ ràng thì chúng ta không cần đến một tôn giáo nào, chúng ta cũng biết cách sống đó. Và người nào biết cái đường vận hành của nhân quả thì người đó biết sống được trong cuộc đời rồi. Và thưa các vị, Đức Phật không hề là một người sáng tạo ra cái chi có mặt giữa cuộc đời này cả. Ngài chỉ là một vị là khám phá những cái có sẵn và giải minh nó để cho nó sáng tỏ, để cho chúng ta có niềm tin và chúng ta chọn con đường chúng ta sống thôi. Tôi ví dụ một bài kinh trong Tăng Chi hay là các vị đọc trong Đức Phật và Phật Pháp, câu nói này rất là hay và chừng như chưa có tôn giáo nào nói được câu nói như thế. Sau khi Thế Tôn thành đạo rồi, Ngài tìm coi là có cái bậc đạo sư nào, có cái dòng tu nào, có truyền thống tâm linh nào xứng đáng để Ngài đảnh lễ cúng dường quy hướng không, thì Ngài dõi mắt nhìn tam thiên hà sa thế giới, thấy không có một vị đạo sư nào xứng đáng để cho Ngài đảnh lễ cung kính cúng dường nương theo tu học cả. Ngài là bậc tối tôn. Rồi Ngài nhìn thử coi là có một dòng chảy tâm linh nào, có một truyền thống tôn giáo nào, có một cái dòng chân lý nào để cho Ngài đảnh lễ quy kính nương theo không, Ngài cũng không thấy. Thế rồi Ngài khởi tâm là thế thì ta phải nương vào pháp mà ta đã khám phá để cung kính, để tôn thờ. Pháp là mẹ của mười phương ba đời Như Lai. Thế thì các vị hình dung ra điều thứ nhất có mặt trong cái điều này rất dễ thương, là Thế Tôn không hề thấy mình là duy nhất. Mình là người tạo ra cái quy luật gì của vũ trụ cả. Và Ngài không tự phong Ngài là cái người chăn dắt chúng sinh ở giữa hành tinh này. Giống như những truyền thống tôn giáo bảo là các ngươi là những đàn cừu thôi, ta là người có trách nhiệm chăn dắt các ngươi, không thì các ngươi đi lạc đàn. Không hề có. Thế Tôn không hề có cái lời tuyên bố nào giống như thế cả. Thứ hai là Ngài vô cùng khiêm tốn, Ngài tìm một nơi để tôn kính vô vàn đành rằng một bậc chứng đạo. Thế là Ngài thấy là cái điều vô cùng đáng cho Ngài quy hướng tôn kính và mọi chúng sinh trên khắp hằng xa cõi nước vô hình này có thể tôn kính và nương nơi đó để thành tựu chánh giác, đó là pháp thôi thưa các vị. Pháp cạn để chúng ta hiểu là đây là nhân quả, là một loại pháp hành, nó như nhiên, thường nhiên. Có Phật hay không có Phật gì, nhân quả nó là một quy luật vận hành. Có tôn giáo không có tôn giáo gì cũng có quy luật vận hành. Anh thương đời sống anh muốn là anh không có phí phạm một đời, không có luyện cuộc đời mình vô dòng nước chảy trôi xuôi, thì anh sống cho thuận với đạo, hợp với nhân quả, anh nuôi đời sống anh. Thế thì anh phải làm cái công việc là làm hạnh phúc cho người, làm hạnh phúc cho anh, để đời sống anh đi lên thôi. Chứ không phải là bắt buộc, Phật không bắt buộc ai cả. Anh tự làm điều đó do vì anh thấy ra được cái con đường nhân quả, nó không tha bất cứ một ai. Không vì lý do anh là đệ tử Phật mà không lãnh nhân quả. Không vì lý do anh cạo tóc làm thầy tu là nhân quả nó chưa ảnh. Không vì lý do anh tu 50 năm, 70 năm mà nhân quả không đến là anh thưa các vị. Nó đồng đẳng như nhau thôi. Thế cho nên đây là một pháp thường nhiên có mặt trong không gian vô hình này. Nó là quy luật vận hành chưa tha một pháp nào giữa trần gian cả. Từ hạt bụi cho đến hành tinh, cho đến con người, cho đến loài động vật, cho tới những cảnh giới vô hình, thưa các vị, đều xoay tròn trong cái trục nhân quả này cả. Đó là điều thứ nhất. Và thưa các vị là chỉ cần các vị có niềm tin với điều này rồi thì không cần ai thúc đẩy, không cần làm chi cả. Tự nhiên ta biết cách sống, biết cách để hướng cuộc đời mình cho nó thăng hoa thôi. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, đó là nhân quả hiển thị gần để chúng ta có niềm tin. Thế nào là nhân quả hiển thị gần để ta có niềm tin? Cái ý thứ hai mình thưa với đại chúng, đó là bằng rằng phần đầu chúng ta nói là chỉ có con mắt của các bậc thánh mới nhìn suốt được nhân quả ba thời. Nhưng mà thưa các vị, nó vẫn hiển thị trong đời sống của chúng ta để chúng ta nhìn ra nhân quả, chứ không phải là cái gì nó giấu kín trong cái cõi vô hình mà chúng ta không có thể thăm dò vô được. Ví dụ như trong cái loài thực vật thôi thì các vị đã thấy cái nhân quả của nó đi liền trong cái loài thực vật rồi. Không hề có một loài cây nào mà không có nhân quả đi kèm cả. Nó đều có hạt mầm rồi nó lên cây. Và trong cái quá trình từ nhân thành quả, nó có một cái chữ rất là quan trọng nữa, nó đi theo nữa. Cái chữ này nó rất là quan trọng, tức là chữ duyên, phải không? Ông cụ Trúc Lâm lần đó ông lên Đà Lạt, ông có một bài pháp. Ông nói là đôi khi người ta trồng hoa hồng, thế nhưng mà nó không có hoa hồng mà nó lại lên cây gai. Rồi đôi khi người ta trồng cây cam mà nó lại sinh ra cây ớt. Thế thì các vị không tin nhân quả ư? Do vì cái duyên, thưa các vị, cái duyên chăm sóc ta thiếu. Mình gieo cái hạt cam, thế rồi mình không chăm sóc để kiến tha mất. Rồi cái hạt ớt tình cờ ở đâu nó nằm sẵn ở đó, cho nên nó lên cây ớt. Thế rồi người ta bảo rằng tôi gieo cái hạt cam để có trái ngọt, thế mà nó lại thành trái ớt cay. Thế này thì nhân quả làm sao tin được? Do vậy cho nên cái ý thứ nhất mình nói về vấn đề nhân quả hiển thị, đó là đành rằng cái hạt nhân lành mình gieo xuống, nhưng mà cái quả ngọt nó không thể xảy ra là do vì cái quá trình mình chăm sóc cái nhân lành này. Mình không có phân cho nước non đàng hoàng, cho nên cái hạt nhân lành mình gieo ban đầu nó bị úng mất. Và cái hạt giống cũ để tâm thức của các vị nó lại lên, và chúng ta cứ chăm sóc cái hạt giống cũ của chúng ta, thế cho nên cái hạt đó nó cuối cùng phải gặp được cái quả ớt chứ không phải quả hồng là như vậy. Và trong tâm thức ta thì các vị nó trùng trùng nhiều loại hạt, chứ đâu phải chỉ một loại hạt lành thiện đâu. Từ ví dụ bên ngoài của nhân quả trong loài thực vật nó hiển thị cho chúng ta biết, để chúng ta nhận diện lại từ bên trong tâm thức của chúng ta, nó rất là gần để các vị nhìn ra. Ví dụ một cái ý niệm mà từ thiện của các vị nó sinh khởi, đó là hạt nhân lành cho chi? Đáng lẽ là nó phải kết được cái quả an vui trong tương lai. Thế nhưng mà trong cái quá trình từ cái ý niệm từ thiện nó sinh khởi cho đến cái quả an vui kia, nó trải dài, có khi là qua cái thời gian. Thời gian đó thì mình lại không nuôi nó bằng nắng, bằng mưa đều đặn, mình đã nuôi nó bằng cái chi? Tức là một ngày nắng mà tới 10 ngày mưa, thế thì nó bị ẩm, nó không lên được. Hạt giống kia nó cũng không có thể tồn tại được. Nó bị úng nước, nó chết mất. Thế thì cái hạt khác nó lên thôi. Và cụ thể hơn nữa là thế này. Một cái khởi niệm lành thiện của các vị nó vừa sinh ra. Đúng ra thì ta nuôi dưỡng nó bằng cái duyên từng ngày, để cho cái hạt mầm lành thiện của tâm thức nó trổ ra cái quả lành. Thế nhưng mà trong cái quá trình từng ngày các vị lại không nuôi, các vị lại nuôi cái niệm chi. Giống như cái ông già trưởng giả kia, khởi một cái thiện niệm ban đầu cúng dường một vị tăng sai đầy tớ, tức là tôi trai tớ gái, nó bưng ra nó cúng, thì ý niệm nó tốt, đáng lẽ là ông nuôi nó thêm bằng một khởi niệm kế tiếp là ôi tuyệt vời, làm sao đây là những vị dễ thương vô cùng, mặt mày sáng bừng, họ chỉ thọ nhận một chút thức ăn, nuôi lấy đời sống họ, họ hành đạo để mang đạo đức phẩm chất tu đi vào nhân thế, giúp cho bao nhiêu người bằng cái phong cách rạng rỡ, đỉnh đạt, từ tốn, có chánh niệm của vị tu như thế thì hay vô cùng. Sự có mặt của họ giúp cho bao nhiêu người. Thế thì cái khởi niệm từng chút theo cái quá trình duyên như thế thì chắc chắn là không đến nỗi bị rớt xuống làm ông nhà giàu mà vô cùng bủn xỉn như vậy. Thế thì các vị hình dung về, nó hiển thị ngay nơi đâu? Ngay đây, tâm thức của các vị từng sự suy nghĩ. Từng sự suy nghĩ của ta là cái duyên để từ cái nhân lành nó thành cái quả ngọt. Trong cái quá trình các vị gieo nhân lành mà các vị không có nuôi nó bằng từng cái niệm lành thiện thì thưa đại chúng là có khi mình gieo hạt cam mà mình ăn cái trái ớt, nó là như vậy. Đó là điều thứ hai chúng ta nói về nhân quả hiển thị rất là gần ngay nơi đời sống ta, ngay nơi trái tim của ta. Rồi có thể dùng một cái ví dụ thứ hai nữa. Thưa các vị, là ví dụ như các vị có một người bà con, bố mẹ của đứa bé kia nó mất đi, các mình mang nó về mình nuôi, rõ ràng là ta gieo cái nhân lành rồi, phải vậy không? Mình thương nó, mình mới mang nó về mình nuôi. Thế rồi trong cái quá trình mình nuôi nó, mình làm cái chi? Mình chì chiết nó. Bố của mi á, thế này thế nọ thế kia, mẹ của mi á, là như thế này thế nọ thế kia. Mi mà không nhờ ta là mi đói rã họng ra, mi không nhờ ta là mi ăn mài cả lũ. Đành rằng ta bỏ tiền, bỏ của, bỏ công, bỏ tấm lòng ra. Tại vì các vị không có tấm lòng, các vị không nuôi người ta được. Nuôi nó học đổ bác sĩ, đổ kỹ sư, nó có công ăn việc làm. Thế rồi nó cất cánh, nó bay cao, nó không buồn gửi một cái thơ về thăm bà dì nó hay là ông chú đó. Các vị trách đó, trời đất quỷ thần ơi, tôi đã bỏ tiền, bỏ của, bỏ sức, bỏ công, tôi thương yêu nó, tôi chăm sóc nó từ ngày bố mẹ nó vừa mất cho tới bây giờ. Nó ăn, nó học thành tài, làm ra tiền ra của, bây giờ nó không hề gửi cho tôi một tấm thiệp vào ngày Giáng sinh hoặc ngày Tết. Hỏi coi là có phải là nó bội bạc vô cùng không? Thế nhưng mà các vị đã làm một điều, đó là ta có cái nhân lành, nhưng mà cái duyên của ta, ta nuôi từng ngày bằng cái chi? Bằng cái hạt ớt. Thế cho nên cuối cùng ta ăn cái quả cay, chứ làm sao mà có cái quả ngọt được. Và chuyện này chừng như nó xảy ra rất là thường trong đời sống chúng ta. Ta nghĩ rằng ta nuôi người này, nuôi người nọ, người kia là ta có quyền quy với họ, ta tác quy tác phúc trên họ. Và thông thường thì cái điều này nó rất là dễ phát sinh trong đời sống của chúng ta vô cùng. Thưa các vị, ai đâu biết rằng ta gieo nhân lành, thế nhưng mà cái quá trình nuôi thì ta lại không nuôi bằng cái duyên lành. Cho nên từ nhân tới quả nó được hiển thị, kết quả đó là duyên của các vị có nuôi nó đủ dài hay không. Và khi nào tâm của các vị nó tràn đầy thuần thiện, khi các vị gieo hạt lành, các vị nuôi bằng duyên lành nữa, thì chắc chắn một điều là quả ngọt nó phát sinh thôi. Đây là cái điều có thể chứng minh được trong mọi đời sống gia đình của chúng ta. Gần hơn nữa, một cái ví dụ nó vô cùng là gần đời sống gia đình của các vị. Mình hình dung là mình vào khoảng 20 ngoài tuổi, mình gặp người kia, mình gieo vào cái hạt mầm đời sống mình là cái chi? Quả ngọt, hạt mầm ngọt á. Người kia là phân nửa của đời sống mình, hai cái xương sườn của mình đó mà, nó đều kinh thánh. Và mình đã tìm cả hai mươi mấy năm mới gặp mà. Mình gặp rồi tự nhiên là mình nghĩ nếu thiếu hai cái xương sườn này, đời sống tôi nó không tròn vẹn, cho nên mình mang người kia về. Đó là cái việc đầu tiên đã gieo cái hạt mầm hạnh phúc. Tôi hứa rằng là cuộc đời tôi sẽ cống hiến hết cho người. Nếu anh đó là con trai thì tôi cống hiến hết cho nàng. Nếu nàng là cô gái thì tôi hứa rằng tôi sẽ dâng hiến cả cuộc đời tôi cho anh. Niềm vui nỗi buồn của anh là của tôi, bố mẹ của anh là bố mẹ của tôi, vân vân. Ta hứa mọi điều, Thế rồi thưa các vị, cái quả lành nó không đến mà nó lại đến cái quả ớt. Tại sao? Cũng cái điều này thôi thưa các vị. Cái duyên của các vị, mà cái duyên đây là cái duyên chi? Từng ngày một thưa các vị, nó đào khoét hết cái hạnh phúc mà ta tưởng chừng như ban đầu sẽ có. Một cái nhìn, một câu nói, thưa các vị, cái sự tổn thương nó đến từng ngày, chứ đâu phải nó đến một cái đùng, căn nhà nó sập. Các vị tưởng là tự nhiên nó sập ư? Không. Mỗi ăn mỗi bữa một chút, rồi đến lúc nó sập hồi nào không hay. Do vậy cho nên thưa các vị, từ nhân tới quả là một quá trình nuôi dưỡng rất là cực. Các vị muốn được quả ngọt, các vị phải nhìn kỹ cái duyên của mình gieo. Bằng không thì ta gieo nhân lành mà gặp quả ớt. Đó là cái điều nó hiển thị rất là gần để cho chúng ta nhìn về nhân quả và có niềm tin. Thế rồi mình có niềm tin với điều này thì cái chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, là điều thứ nhất là mình lấy đi hết cái sự ỷ lại của mình đối với các vị thần linh. Mình không còn dựa dẫm, không còn cái tâm thức ỷ lại với bất cứ một đấng thần linh nào hết. Các vị trở thành mạnh mẽ vô cùng giữa trần đời này. Các vị là chủ nhân của chính mình, chứ không có thần linh nào mà áp đặt đời sống của các vị được cả. Rồi không hề có một tôn giáo nào hù dọa các vị được cả. Đó, xuống quả ngục đời đời, thưa các vị, cái chuyện đó nó vô cùng nhảm nhí. Kỳ thực nó là như thế. Không ai có quyền đọ đài anh, không ai có quyền tác quy tác phúc gì trên đời anh, trừ anh. Anh là người thượng đế của chính anh có quyền quy nhất định với anh, chứ không hề có một thần linh nào có quyền quy nhất định với anh cả. Thế thì cái điều đầu tiên khi người ta có niềm tin vững chắc là họ lấy đi hết cái yếu đuối của đời sống họ, dựa dẫm, tựa nương, ỷ lại, vân vân, không có cầu khẩn thần linh nào, không có tin bất cứ một ai vẽ vời điều gì về cảnh giới nào cả. Tôi nắm trong tay tôi vận mệnh, tôi muốn xin về đâu tôi xin, chứ đừng hòng có cái chuyện là tôi bỏ tiền vô chỗ này để tôi mua cái vé đi về cảnh giới kia, không có chuyện đó. Đó là cái điều thứ nhất, nó tặng cho chúng ta khi có niềm tin vững vàng với nhân quả. Mà tin nhân quả có nghĩa là tin chánh pháp, thưa các vị. Và mình lặp lại, chánh pháp không có nghĩa là do Đức Thế Tôn bày đặt, mà cái điều này nó đã hiển thị trong đời sống, trong cảnh giới hữu hình, trong cảnh giới vô hình, trên hành tinh này và trên ngàn vạn hành tinh khác. Nơi nào có sự sống là nơi đó có nhân quả. Nó là lý thường nhiên, chứ không phải là do ai bày đặt cả. Điều thứ hai, khi các vị có niềm tin vững chắc với điều này rồi thì cái chuyện gì phát sinh tiếp? Thưa các vị, là tự nhiên mình thấy là cái nhu cầu đời sống ta, ta phải sống thế nào để cho hạnh phúc, cái sự lành thiện của tâm thức là một món quà. Tự nó đã có được cái sự hồi báo rồi. Lòng các vị khởi một thiện niệm, lòng các vị tràn đầy sự thương yêu, thì chưa cần làm gì thêm cả, tự nó đã là một món quà tặng cho các vị liền. Và cái điều này rất là dễ để cho chúng ta chiêm nghiệm. Các vị mà thù ghét ai, cho các vị nhìn lại trái tim mình coi nó ra làm sao. Nó thổn thức, nó chật chội, nó mất an. Rồi các vị nổi ghen coi ra làm sao. Cái chuyện này ai cũng có cả. Các vị thử nhìn cái lúc mình nổi cơn tâm bành đó thì cái lòng của các vị nó ra làm sao. Tội với mình vô cùng, phải không? Chứ có tội ai đâu. Và chừng như họ vinh vào cái cớ là tôi thương nó mới ghen, rồi thưa các vị, chừng như rất ư là chí, nói xúc phạm nhau chút, rất ư là vô minh. Các vị nhìn vào lòng các vị để chiêm nghiệm nhân quả, nhận tiền thôi. Lòng mình mà bực bội, bức xúc, bất an, nặng nề, ghen tương, hờn giận, thù ghét ai thì các vị tự chuốc họa cho chính các vị rồi. Khi người ta hiểu được điều này thì thưa các vị, họ tự tạo niềm vui cho họ, không có phút giây nào họ nở hành hạ đời sống họ cả. Lòng thênh thang, rộng mở, vị tha, yêu thương, chan hòa, sống rất là hài hòa với mọi người, nhìn mọi người bằng cái niềm tri ân, thì người đó làm cho trái tim họ tràn đầy mật ngọt. Tự cái phước đã đến với họ rồi, thưa các vị. Đó là đôi điều chúng ta nói về nhân quả, nó không hề sai chạy như vậy. Đó là xong phần thứ nhất. Kiếm thêm chuyện nữa cho hết giờ. Cái ý thứ hai mình muốn chia sẻ với các vị đó là từ tâm sinh khởi, nhân quả trùng trùng. Và thưa các vị là cái ý thứ nhất mình muốn thưa đó là mọi pháp đều từ tâm sinh cái đã. Cái câu này nó bao hàm nhiều tầng nghĩa rất là thâm sâu. Cái tầng nghĩa cạn đó là pháp lành pháp ác cũng từ tâm sinh khởi. Rồi nhân quả nó đến với các vị, cái quả lành hay quả ác cũng từ tâm của các vị nó định hướng. Rồi cạn hơn nữa, ngay nơi đời sống này, hoàn cảnh của các vị cũng từ tâm của các vị đó sinh khởi nữa. Một cái ví dụ dễ hiểu là thế này: khi các vị là người có một cái xu hướng về nghệ thuật, thế thì bước vô nhà các vị là nhìn thấy người này có cái khuynh hướng về nghệ thuật. Tâm thức các vị có một cái khuynh hướng về âm nhạc thì bước vô nhà người ta nhìn, người ta biết ngay là đây là người có khuynh hướng về âm nhạc. Thế rồi các vị là những người có khuynh hướng về tôn giáo thì người ta bước vô nhà người ta biết rằng các vị có khuynh hướng tôn giáo thôi à. Và tùy vào tâm thức của ta như thế nào, đời sống bên ngoài ta biểu hiện như thế ấy, nó là biểu hiện trong hoàn cảnh sống của các vị, rồi biểu hiện ngay nơi thân nữa. Thưa các vị là ngay nơi thân ta nó cũng biểu hiện được nhân quả từ tâm thức của các vị sinh. Một người mà họ thích đỏm dáng thì thưa các vị lúc nào nhìn bên ngoài họ cũng đỏm dáng cả. Còn người mà cái người xề xò thì họ ăn mặc xề xò. Và thưa các vị, cái điều này mở rộng ra đến vô cùng. Ví dụ như một dân tộc nó cũng biểu hiện ra cái tính cách của họ. Ví dụ như dân Mỹ, họ có cái tính cách rất là Mỹ. Dân Việt Nam thì có cái tính cách rất là Việt Nam. Và dân Trung Hoa thì họ có cái tính cách rất là Trung Hoa. Tức là ở lĩnh vực cạn đó là từ tâm thức của anh nó biểu hiện ra đời sống của anh. Xa hơn, rộng hơn đó là từ tâm thức của anh nó biểu hiện ra xã hội của anh sống. Rồi rộng hơn nữa thưa các vị, từ tâm thức của anh nó hình thành hành tinh này, hành tinh của cộng đồng loài người này. Nó nhiều tầng như thế. Mà mình dùng một cái ví dụ như thế để quy chiếu lại mọi pháp từ tâm sinh. Nó từ tình cảm của hình hài cho đến đời sống gia đình, cho đến đời sống xã hội, cho đến quốc gia, cho đến con người trên hành tinh này, nó đều từ tâm thức mà sinh ra cả. Đó là tầng thứ nhất, ở mức độ cạn ta thấy được. Tầng thứ hai, đây là cạn nha. Tầng sâu. Tầng sâu là tầng chi? Từ cái nguồn suy nghĩ của các vị, chứ chưa phải là đi vào cái tầng thâm sâu của tâm bất động đâu. Từ cái nguồn suy nghĩ của các vị nó hình thành mọi thứ nghiệp. Tôi ví dụ cái câu chuyện chúng ta kể ban đầu đó, từ cái nguồn của một vị thầy chấp trước rằng ta đã tu tới 80 năm, 70 năm rồi, thế nhưng mà vì cái tật bệnh cho nên ta phải hút canh gà, cho nên tức quá rồi nổ chết. Thế thì từ cái chi mà sinh ra cái chuyện chết bất ngờ vậy? Từ ý niệm sinh khởi cho nên nó dẫn đến cái chết của tự thân. Thế rồi từ ý niệm sinh khởi nó dẫn đến cái chi nữa? Đọa lạc vào loài ma. Rồi từ ý niệm sinh khởi, thưa các vị, có thể vẫn vơ trong cảnh giới vô hình, có khi mất hàng triệu năm chứ không phải ít đâu, cũng từ tâm thức của các vị sinh khởi. Và nếu chúng ta còn nhớ một câu chuyện trong thiền thoại thì nó càng sáng nghĩa hơn nữa. Không biết vị thiền sư tên chi đó mà ông mất rồi. Ông mất do cái lý do là ông tọa thiền, và người ta phát giác ra là mũi nín thở rồi, đâu biết rồi ông nhập đến cái tầng thiền rất sâu cho nên mũi nín thở chứ còn chưa phải chết. Thế là tăng chúng đâu có biết được rằng là ông đang nhập thiền, cho nên khiên xác ông đi thiêu mất. Và tới chừng ông trở về thì ông tìm hoài không thấy xác ông đâu cả, cho nên ông cứ đi quanh chùa hỏi cho ta đâu rồi, ta đâu rồi. Và cái tiếng kêu rất là thảm thiết. Và kỳ thực là một hôm nào đó các vị tình cờ, các vị chiêm bao, các vị đi chơi đâu đó, rồi các vị về các vị tìm không ra cái hình hài của các vị để đi vô, thì các vị cũng lâm vào tình trạng đó, ta đâu rồi, cũng kêu thảm thiết vậy. Chứ không có phải một thiền sư mới kêu thảm thiết, thấy cho mình mất tiêu rồi. Và thưa các vị, cũng giống như tình trạng ông hòa thượng húp canh gà kia, sợ quá cả chúng bỏ chùa đi hết, vắng que chỉ còn ông thầy trụ trì ở lại. Do vì bỏ hết nữa thì chùa hương tàn khói lạnh, cho nên ông ráng ở lại. gọi là nghiến răng nghiến lợi mỗi tối, sợ ma quá nhưng mà đâu bỏ đi đâu được. Rồi có một vị sư lang thang trong quá khứ đã từng là bạn với vị này, ghé lại thăm bằng hữu của mình, nghe chuyện vậy nói với thầy trụ trì đó: "Ồ, tôi có cách giúp cho con ma này nó giác ngộ. Ông ma nhìn tôi, một cái lò lửa thiệt nóng, một nồi nước thiệt sôi để ngay trong phòng đó, và tôi sẽ ở ngay cái phòng của vị sư kia tọa thiền cho nó, để tối nay tôi khai thị cho ông kia biết." Thế rồi con ma nhập định kia tối nó cũng về với cái giọng thảm thiết: "Ta đâu rồi, ta đâu rồi?" Cái vị sư tọa thiền mà ngửi đó: "Này, ta nghĩ là mi đã chung trong lò lửa này đó, chung vô nó mà tìm." Thì cái quan hồn kia chung vô lửa, ông hơi đi ra đấy: "Ta tìm trong cái lò lửa này ta không thấy ta." "Ồ, có thể nó chung vào nồi nước sôi đó, chung vô đó mà tìm." Thì cái bóng ma kia biến mất một lúc, có mặt mới: "Ta tìm hoài không thấy." Ngài khai thị nó: "Có thể nó lên trên hư không á, trong không gian á, lên đó mà kiếm." Thế rồi biến mất một lúc thật lâu, trở về nó: "Ta tìm khắp không gian không thấy." Vị kia mới bắt đầu khai thị nó: "Ngươi có biết không, cái hình hài nhục thể của mi á, nó không đi ngang qua vách được, nó không chui vô lửa được, nó không chui qua nước được, nó không lên không gian được. Nó là tứ đại hợp thành, nó là chiếc áo ngươi mặc ngươi bỏ ra. Còn cái mà ngươi gọi ta đâu rồi đó, cái chi mà ngươi không quay về nhận ra, cái biết gọi ta đâu rồi, cái đó là cái chi mà ngươi không nhận ra, cái đó chính là ngươi chứ đâu phải là cái hình hài giả quyển ngươi mượn mà ngươi cứ theo ngươi tìm vậy." Thế thì người kia mới bật sáng là một điều: "Ồ, rồi từ đó con ma thoát được kiếp đọa đày." Thì thưa các vị, cái tầng sâu có nghĩa là gì? Mọi sự sinh khởi ý thức các vị nó tạo thành nghiệp nha. Mình khởi một ý niệm là tạo một cái loại nghiệp để thọ sanh. Cái tầng sâu mọi pháp từ tâm sinh là như thế. Cái tâm mà chúng ta đang nói đây nó sinh, đó là cái vọng thức lăng xăng, hay là nói một cái từ gần đó là sự suy nghĩ cố chấp của các vị. Các vị khởi một cái sự suy nghĩ gì, các vị liền thấy ta là cái suy nghĩ ấy, trong khi bản chất của ta không hề là cái bị thấy, không hề là cái suy nghĩ, mà bản chất thực của ta là cái nhìn thấy sự suy nghĩ kia. Và rõ ràng cái điều này được khơi ngộ, được khai thị trong nhiều văn bản thiền, ví dụ như câu chuyện vừa rồi đủ để cho chúng ta nhìn ra rồi, có phải không? Ta đâu rồi? Cái con người đang gọi ta đâu rồi đó mà hắn đi tìm cái hình hài tứ đại quán, trong khi cái biết gọi ta đâu rồi đó, cái đó là cái chi? Cái đó chính thực là cái mà nó có thể chui trong lò lửa, chính thực là cái có thể chui trong cái nồi nước sôi, cái chính thực nó có thể đi vô không gian lồng lộng mênh mông. Và thưa các vị, cái tầng sâu gọi là sâu là do vì ta không thể thấy nó được, chạm nó được, bắt nó ra để cho chúng ta nhìn được, nhưng mà tầng sâu này vẫn còn là cái tầng chi? Tầng vọng thức lăng xăng, tầng ý niệm sinh diệt. Và tầng vọng thức lăng xăng ý niệm sinh diệt, mình xin lặp lại, nó có khả năng dẫn các vị đi vào trong ba cõi sáu đường, tạo vô vàn nghiệp tội. Và nó là cái hạt mầm để cho các vị sinh sinh tử tử trong ba cõi sáu đường, gọi là cái tầng sâu. Nhưng mà nó là loại năng lực dẫn dắt ta đi vào sinh tử thọ khổ đây. Một cái ví dụ thứ hai để làm bừng sáng thêm cái điều này nữa, để cho các vị thấy ta đâu rồi, bằng không thì mai mốt mình cứ tìm ta đâu rồi rồi la khóc thê thảm giống như vị thiền sư kia. Có một vị thần tình cờ rong ruổi đi chơi, sáng dạo non nam, chiều chơi biển bắc. Tình cờ thôi, ông ngồi dắt dở trên cây cổ thụ nhìn xuống, thấy cái tên nhà quê kia nó xì sụp, nó lại cái lò bể. Và cái lò kia thưa các vị, do gì cái người dân quê vào mùa hè họ đi vô, họ dựng một cái trại ruộng thôi, rồi họ đắp một cái lò, họ tráng bánh tráng thôi chứ không có chi lạ. Thế rồi mùa mưa tới họ bỏ họ về. Rồi sáng hôm sau tình cờ nó trở vô, nó thấy ủa, trời mưa đêm hơn, nước ngập mênh mông mà tại sao cái lò này nó lại không bị ướt? Thế thì có thần linh đây rồi. Hắn đâu có biết rằng hồi tối có một cái tên nó đi ngang và tình cờ mưa quá ướt cho nên nó leo lên cái lò nó ngồi và nó lấy cái nia đó, các vị biết cái nia chứ hả? Nó đậu trên đầu để cho đừng ướt nó, và vô tình là không ướt, hắn là không ướt cái lò luôn. Thế rồi cái anh nông dân nhà ta nghĩ rằng chắc là thần linh cho nên mưa thì mưa mà cái lò không ướt. Thế rồi hắn cắm hương xì sụp phát lại, lại ông thần lò: xin ông thương dùng, hôm nay tôi mất một con trâu. Cái ông thần ông đang ngồi dắt dẻo thì cái nó ồ, nó đang lại mình đó, bây giờ mình tìm dùm nó con trâu đi. Thế rồi ông tìm con trâu, ông lùa về cái thành đó. Cái một đồng mười, mười đồng trăm, trăm đồng nghìn, thưa các vị, tự nhiên cả làng người ta đồn nhau là có cái lò đó nó vô cùng linh hiển, ai cũng đem trâu gà heo dê tới khấn chi được cái ấy, và người ta cứ sáng sanh hai mạng người ta cúng cho thần lò. Rồi một hôm có vị thầy, một vị thiền sư, người ta không biết tên, ổng là chi, ổng dẫn năm ba ông đệ tử gì tình cờ đi đến vùng quê đó, nghe người ta đồn rằng nơi đây có ông thần lò vô cùng linh, ổng có thể giúp người ta tìm trâu tìm bò, thậm chí là mấy bà bị chồng bỏ khấn khấn ông cũng giúp giùm nữa. Thế rồi họ đồn với nhau như thế, cho nên nghe như thế ngày đó đâu dẫn ta tới ta coi nữa. Đây ổng vô đi vòng quanh lò ba vòng, ổng lấy gậy ổng gõ đầu lò. Ổng nói: ta tưởng là mi cái gì ghê gớm, hóa ra mi là đất tạo thành, làm gì có cái chuyện linh thánh ở đây đâu mà thần với thánh. Chẳng qua mi là đất được đắp thành chứ nào hề có cái linh thánh gì trong đây. Thế rồi bất thần có một người mũ cao áo rộng mang hiên ngang sụp lại, hỏi chứ mi là ai? Bây giờ thưa ngài, tôi là thần lò, nhân vì nghe bài pháp vô sinh của ngài cho nên tôi thoát kiếp bị đọa làm cũng thần lò nữa đây, cho nên đến đảnh lễ ngài xin tri ân. Ông chỉ vào mặt nói: mi bản chất vốn là đã thần linh, vốn là vô sinh rồi, chứ không cần phải ta thiết một câu pháp. Ông thần lò nói: đành rằng bản chất của con vốn là không sinh, vốn không phải là đất, thế nhưng nếu không nhờ ngài khai thị thì tôi sẽ không nhận ra điều này. Và sau đó thì ông đánh lễ ông biến mất. Và học trò nó nói: thưa thầy, thầy thuyết cái bài pháp chi mà thần lò nói là thầy thuyết về bài pháp vô sinh, mà ông cảm ơn thầy, ông nhờ bài pháp mà ông siêu thoát. Vị thầy nói: ta có thuyết gì đâu, ta chỉ nói mi là đất tạo thành, ta gõ lên đầu nó, ta nói ba câu mi là đất tạo thành thế thôi, mới giác ngộ. Hiểu không? Tôi tưởng nó dạng không hiểu. Thì cũng giống như chúng ta, có vị thiền sư nào đó gõ đầu mình nói mi là đất nước tạo thành, mình giác ngộ không? Không, ông gõ lên đầu tôi chứ đâu có phải gõ lên đất nước lửa gió, phải vậy không? Mà kỳ thực các vị nên nhớ rằng ta là cái lò bể, phải không? Thần linh gá vô đây để sống thôi. Thần linh đó là tâm thức của các vị sáng chơi non nam, chiều dạo biển bắc, có thể vượt ngang tường, ngang vách, thẳng một lèo về tới Việt Nam thăm nhà bên kia dễ ợt, phải không? Tôi mà chỉ cần gợi trong tâm thức tôi hình ảnh ngôi nhà của tôi và hình ảnh bà già của tôi là tôi thấy ngay, tức là tôi đã về đến Việt Nam liền. Và tôi cứ hình dung ra bà cụ là tâm thức tôi nó xẹt một chút xíu thôi, tức là một sát na thôi, tâm thức ta nó đi nửa vòng trái đất. Thế thì cái sự linh thông của tâm thức các vị nó có hạn chế gì vào cái hình này này đâu. Nó không hề là cái lò bể kia. Thay vì ông thần ông đừng nghĩ ông là cái lò bể thì ông làm cái chi? Ông ngồi dắt dẻ trên cành cây, ông chơi nơi này, ông dạo nơi nọ, sáng ở phía nam, chiều về phía bắc, bồng bềnh khói mây, thênh thang vô cùng, đâu có đến độ cực nhọc là cứ đi lùa trong lùa bò gì người ta, cứ đi làm bao nhiêu việc tào lao. Và thế mà ông vô cùng hãnh diện, ông thấy là thiên hạ đang lại mình, tức là lại cái lò xì xụp, gắn chặt cái đời sống linh thánh của vị thần vào cái lò bể mới lạ. Còn chúng ta chưa, các vị, cái lò này chưa đến nỗi là cái lò bể, nó tương đối dễ coi chút, nhưng mà cũng là loại lò thôi, đúng, cũng là loại lò thôi, thưa các vị. Nó cũng ô uế vô cùng, nó cũng nhiều cái bất trắc vô cùng giữa đời sống, cho các vị hình dung là cái lò này nó có tốt lành chi đâu. Đủ thứ tật bệnh nó đang tiềm ẩn trong đây. Một cái hạt mỡ thôi nó du hành ở trong trong mạch máu của các vị, thì các vị bị ách tắc, các vị bị tai biến. Rồi tai biến nhẹ thì người ta còn cứu được, tai biến mà nặng thì nó cưa cái sọ của chúng ta ra, nó dở cái nắp sọ lên để nó lấy máu chứ. Và thưa các vị, chuyện này nó đã xảy ra. Thế thì cái lò này nó không khác gì cái lò ngày xưa cứ vị thần nó gá vô cả, có điều nó dễ coi hơn một chút đó thôi. Nhưng mà các vị vốn thực không phải là cái lò nha, các vị là vị thần chứ. Vị thần có thể sáng đi non nam, chiều dạo biển bắc, đi rong chơi giữa thái hư mênh mông này. Ở mức độ cạn đó là tâm thức các vị nó đã là một loại dạo chơi trong thái hư mênh mông không cùng rồi. Thế nhưng mà cái phần tâm thức dạo chơi trong thái hư đó chỉ là ý niệm sinh diệt mất còn. Còn cái phần tâm thức rỗng lặng tịch nhiên, nó nằm bên sâu hơn cái sâu này nữa là cái chi? Cái đó chính thực là cái bản lai diện mục của các vị, là tâm Phật bất động của các vị. Cái đó nó nhìn ra cái sinh diệt của ý nghĩ, cho nên nó không hề bị nghiệp dẫn. Nghiệp thì do ý thức của mình. Còn cái phẩm chất nhận biết thì nó không phải là loại nghiệp, do vì nó không có sự suy nghĩ. Nó là cái nền tảng cho suy nghĩ chạy ngược chạy xuôi. Nó là cái năng lực nhận biết, cho nên nó đốt cháy được tất cả nghiệp của các vị. Đó là chúng ta nói cái tầng cạn và tầng sâu. Và thưa đại chúng là từ tâm sinh khởi thì nhân quả nó trùng trùng. Và ở mức độ mà ta nhận biết được, đó là từ cái tâm sinh diệt của các vị mà vừa sinh khởi thì nhân quả nó cũng trùng trùng. Tại vì cái tâm sinh diệt ấy nó gắn nó vào cái lò bể. Các vị khéo giữ gìn lắm thì cũng tới lúc nó bể thôi. Nó mẻ dần dần, nó sức cắn gãy gọng dần dần, cho nó không hề nguyên vẹn. Tóc bạc nè, răng rụng nè, rồi gì nữa, sức khỏe nó suy yếu dần. Rồi tới lúc, thưa các vị, là tới lúc các vị trả hết răng cỏ lại cho nhân thế. Ăn nhiều quá là tới lúc đất trời đòi lại chứ để hoài sao. Dù cố gắng mà gắn hàm ăn giả thì các vị cũng không ăn được cho nhiều được đâu. Nó là như vậy. Nguyên tắc cuộc đời này ta mượn ta phải trả, rồi cuối cùng trả nguyên hết cái lò một vị thần thênh thang ra đi thôi. Đó là từ tầng cạn cho đến tầng sâu bình thường ý thức sinh diệt, ta nhận ra được điều này, ta không phải là cái lò bể. Và nếu tầng sâu hơn nữa thì các vị là cái chi? Thế là cái vấn đề thứ hai chúng ta nói đến, đó là phần B, là ngay nơi sinh diệt nhận ra cái không sinh diệt. Cái tầng thâm sâu này thưa các vị, thì thực là nó rất là dễ để cho các vị nhận ra. Và cái điều này mình nói 4-5 năm nay rồi chứ không phải mới nói đâu. Ngay nơi sinh diệt có cái không sinh diệt, ngay nơi vật chất hữu vi có cái vô vi, phải không? Các vị hình dung là ngay hành tinh này nơi nào mà không có hư không xung quanh. Rồi các vị hình dung coi là ngay nơi hình hài năm quẩn của các vị không thể loại được cái phẩm chất hư không trong đây. Nó đều có khoảng trống nhất định bên trong cả. Cũng giống như con cá vậy. Thưa các vị, nó không thể chạy đi đâu mà thoát được nước cả. Nó sống, nó thở, nó ăn, nó ngủ, nó dạo chơi đều ở trong nước, chứ không hề chạy đi đâu thoát nước được cả. Rồi từ những ví dụ đó, các vị quy chiếu lại để các vị có niềm tin vững chắc với cái bất động, với cái tâm không sinh của các vị, hay là với vị thần linh nó vô cùng màu nhiệm kỳ lạ trong các vị. Các vị hình dung ra là từ cái niệm buồn giận ghét thương ưu tư sầu não các vị, có cái thứ nào nó sinh khởi ra mà nó vượt thoát khỏi tâm thức của các vị không? Không. Nó không thể là người bên ngoài suy nghĩ giùm các vị, người bên ngoài buồn giận giùm các vị được. Mọi thứ buồn giận ghét thương đều của các vị từ bên trong sinh ra, chứ không ai sinh giùm hết. Hạnh phúc khổ đau ưu tư phiền muộn cũng từ bên trong của các vị sinh ra, chứ không có ai làm cho các vị. Đêm hôm mình ngồi nói chuyện với mấy đứa trẻ, mình nói chọc ta là một việc, xúc phạm ta là một việc, còn giận hay không là chuyện của ta nữa chứ. Mỗi lần người ta xúc phạm cái giận à, mỗi lần người ta chọc cái mình buồn à. Cái chuyện đó thì thưa các vị vô cùng là vụng về. Anh chọc là việc của anh gây sự là việc của anh, nhưng mà buồn hay không buồn còn tôi cho phép tôi nữa chứ. Tự nhiên chọc cái tôi buồn sao? Tôi mắc mưu một cách dài khờ như vậy ư? Và thưa các vị, người thông minh giữa cuộc đời thì họ đã né được tất cả những cái điều gây phiền muộn cho họ. Trần thế này thưa các vị, nó có vô vàng loại lưỡi câu nó ném vào ta để nó câu ta. Thế nào là vô vàng lưỡi câu? Các vị vô shopping rồi các vị thấy lưỡi câu mua đầy. Rồi các vị tiếp xúc với người cùng sở làm của các vị cũng thấy lưỡi câu đầy đó. Nó nhìn ta một cái nhìn khó chịu, nó xúc phạm ta bằng một lời nặng nề. Rồi thậm chí là cái người chủ của sở làm ta cũng thế, thấy ta mà phơi phới và tươi vui, có khi họ cũng ganh tị. Họ có quyền ném vào mình rất là nhiều lưỡi câu, bằng hữu của ta, vân vân, ai cũng có quyền làm như thế cả. Thế nhưng mà ném câu là việc của người, mà ta có ăn câu hay không là việc của ta đó chứ. Cứ người ta ném miếng mồi xuống, mình biết đây là có miếng mồi rồi, mình cứ táp phải để cho nó giật miệng mình lát ư, tội nghiệp vậy. Và cái câu chuyện rất là dễ gây ấn tượng đó là câu chuyện người ta ném cái vòng thòng lọng bắt chó, các vị biết nha. Và thưa các vị là cái dân của Sài Gòn ngày xưa nó rất là nghề, nó bắt chó ngoài đường, nó bắt hay vô cùng. Trên chiếc xe chạy giờ nó chỉ cần ném cái vòng là 10 con chó đều dính cả 10. Nó ném là nó giật một cái một thôi là giật lên xe liền, bắt liền thôi. Chó ai không cần biết, đi ngoài đường là nó ném vòng mà ném 10 con đều dính vào vòng cổ 10 con. Giật cái phăng về là nhảy lên xe liền, nhốt liền. Và trở về thì chỉ có nước chết mà thôi. Chỉ có những con chó được tập luyện á, chó của người ta, chó bẹt rê á, của những ông tướng tá ngày xưa nó rất là thông minh. Ném cái vòng xuống nó né thằng cổ ra, chặt mất tiêu. Và ta hình dung là những cái vòng để cho buồn giận ghét thương sinh khởi trong ta, họ ném vào ta những cái vòng, mà ta thì vụng về hơn cái con bạch rê kia rất nhiều. Mình thấy nó không trúng mình, cái mình lật đật đưa cổ để cho trúng mới làm. Người ta ném từ xa chứ không phải ném các vị. Ví dụ như người ta xỉa xói các vị không phải trực tiếp đâu nghe, không phải ngay mặt. Ta xỉa xói qua một người thứ hai, người thứ hai học lại với mình thôi, tức là người ta ném vòng nhưng mà trật mình. Thế nhưng mà tới mình là mình nổi cuộc điên lên thì các vị hiểu không? Là có phải mình vụng về đưa cổ để cho người ta dựng lên không? Và thưa các vị, ngay cái lúc mà buồn giận ghét thương đang tràn ngập trong các vị, tức là ngay cái tâm thức nó bấn loạn, lo âu, giận dữ, bất an, phiền muộn, thì lúc đó nếu các vị khéo thì ngay cái sinh diệt, tức là ngay cái trạng thái tâm như vậy, các vị liền làm một việc vô cùng giản dị và cực thông minh, đó là chi? Các vị lui về một chút thôi, các vị nhìn những trạng thái đó, những trạng thái tâm hành đó là những cái bị các vị nhận diện. Và cái điều này nó vô cùng thực tiễn, nhau phải là lý luận gì cả. Tâm ta có hai phần, một phần nổi đó là cái phần buồn giận ghét thương, cái phần có khả năng nó vô cùng kỳ lạ là cái phần nằm phía dưới làm nền cho phần nổi để sinh diệt, đó là cái phần nhận biết của các vị. Cái phần nhận biết này thưa các vị, nó luôn dính liền với cái bị biết. Cái biết và cái bị biết nó dính liền nhau, cái buồn và cái nhận ra tôi đang buồn nó dính liền nhau. Nó không có một khoảng cách nào cả, chỉ cần các vị khéo một chút thì các vị an trú được trong cái biết. Các vị vụng một chút thì các vị là cái bị biết. Khéo một chút thì các vị nhận diện ra đây là cái buồn mà tôi là người thấy cái buồn. Các vị vụng thì các vị chỉ thấy một thứ thôi, tức là tôi đang buồn, tôi đang khổ, tôi đang bất an, tôi đang tức tối đây nè. Các vị không thấy gì hơn, nhưng mà ngay lúc đó các vị thông minh một chút đó, thì các vị thấy cái buồn đang có, nhưng mà ta là người đang thấy cái buồn đến đi trong ta, cái giận đang sinh diệt trong ta. Thế cho nên cái ý mình thưa đầu tiên đó là ngay nơi sinh diệt liền có cái không sinh diệt. Cái biết của các vị vốn là cái không sinh diệt à. Điều thứ nhất, nó không hề sinh, không hề diệt, cho nên nó thường hằng, nó luôn có mặt, nó chưa bao giờ rời các vị phút giây nào cả. Giống như con cá, nó không hề rời được nước, nếu rời nước là nó chết. Ta cũng thế, cái biết linh tri của các vị, tức là cái biết từ tâm Phật bất động của các vị, mà nó rời năm uẩn của các vị thì các vị đưa vô Big Family, không sống được. nó luôn có mặt. Các vị đi tới đi lui, các vị nói năng, các vị cười cả, các vị ăn uống, các vị buồn giận ghét thương gì đều có cái biết đi bên trong cả. Cái điều vụng của chúng ta là chúng ta chỉ chấp nhận ta là cái bị biết mà ta quên ta không phải là cái bị biết. Ta chỉ thấy ta là cái lò bể mà ta không thấy ta là ông thần mới lạ chứ. Trong khi đó các vị không hề là cái lò bể. Thế thì thưa đại chúng, rõ ràng là ngay nơi sinh diệt khéo thì các vị liền thấy cái bất sinh diệt, và nó có trốn bao giờ đâu. Từng bước các vị đi trên mặt đại địa này, từng hơi thở vào ra của các vị, từng cái suy nghĩ của các vị, từng cái cảm thọ buồn giận ghét thương, hoặc là cái lúc mà các vị đang khổ vô cùng, các vị khóc triền miên đó, khéo thì các vị liền thấy là cái sự cảm xúc khóc lóc của ta. Nhưng mà ta còn sâu hơn nữa, đó là cái nhìn cái trạng thái đang khổ, cái nhận biết ta đang khổ, cái nhìn được cái buồn, nhìn được cái giận, nhìn được cái khổ trong ta, nhìn được cái bất an trong ta. Khi các vị khám phá được điều này rồi thì điều gì phát sinh? Mình có niềm tin vững chắc với chánh pháp của Phật, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, là tự nhiên các vị là người hùng giữa cuộc đời, các vị không có bị những cái loại cảm xúc nó làm cuộc đời ta dập dờ, như trái bầu ở trên mặt nước bị sóng đánh dập dờ qua lại, bị nặng chìm. Và cái điều này thưa đại chúng là vô cùng dễ để chúng ta thể nghiệm, chứ không phải là khó khăn chi đâu. Từ khi mình không muốn thể nghiệm, bằng không thì ngay nơi thân tâm các vị, mỗi một lần buồn giận ghét thương hay mỗi một lần lo âu phiền muộn là cái cơ hội để mình chiêm nghiệm lại, để mình chứng nghiệm được cái trạng thái không sinh diệt, có mặt liền trong cái sinh diệt. Và nếu ai nói là tôi không có cơ hội, nói như thế là nói dối, phải không? Tại vì đời sống của mình, thưa các vị, ai cũng có buồn, có giận, có ghét, có thương, có ưu tư trằn trọc cả, có lo âu, có phiền muộn cả. Ai cũng có sự căng thẳng tất nhiên khi đi làm trong xã hội này cả. Mà mọi giây phút trong đời sống, mọi cái trạng thái tâm thức của các vị đều là những cơ hội để các vị chiêm nghiệm được tâm Phật bất động của các vị. Thế thì mỗi ngày ta có bao nhiêu cơ hội đi tu? Ngàn vạn cơ hội đi tu. Và cái sự tu tập này nó không có hệ lụy, tức là nó không có bị ràng buộc vào cái việc là anh phải ngồi, anh phải làm cái chi cả. Anh đi tới, anh đi lui, anh ăn, anh uống, anh nói, anh cười, anh đi làm bình thường, anh sống giữa đời sống bình thường thôi. Nếu anh nhận ra anh là cái biết, mọi buồn giận là cái bị biết, anh là cái biết, mọi suy nghĩ là cái bị biết, bị nhận diện, thế thì anh đang an trú trong thiền tập. Đây là cái cảnh giới của người tu tập dễ nhất trong những cái pháp hành trì. Dễ không? Cái tội mình là hay quên, phải không? Chứ còn có gì khó đâu. Ngay bây giờ, ngay ở đây các vị đã có cái biết rồi. Tôi đố các vị mà bỏ cái biết để các vị sống. Không. Mình đi tới đi lui, mình dạo quanh, thưa các vị, đều có cái biết đi theo mà. Để mình kiếm một câu chuyện ở trong thiền thoại, mình nhớ mình có đọc, mình thấy hay lắm. Tìm thử ra. Có một vị thiền sư tên là Kim Phong. Một hôm có một vị tăng tới hỏi thầy: thưa thầy, thế nào là vô tri? Giống như đất đá gạch ngói, ý này như thế nào? Tức là một vị tăng mới học đến và bạch thầy: thế nào là vô tri? Tức là không biết chi cả. Giống như là đất cục, giống như đá bên đường, giống như ngói gạch, không có biết gì cả. Cái ngài Kim Phong này bước xuống tiền sàn, nắm lỗ tai ông, giận mạnh một cái. Ông tăng kia đau quá, kêu thất thanh: ôi trời, chết con rồi thưa hòa thượng. cái sư bảo hôm nay ta mới bắt được một cái tên vô tri á, thì các vị hình dung coi là ổng muốn dạy cho ta cái điều chi. Thế rồi vị tăng lễ bái ra đi, sư gọi Xà Lê. Ông tăng quay đầu lại, ông nói này, ngươi đi xuống với tăng xá, đừng có nói là cái chuyện xảy ra vừa rồi nghe. Vị tăng kia nó bạch thầy tại sao vậy? Ông nói nếu ngươi nói chuyện này ra thì ngã cười vào lỗ mũi Kim Phong á. Nói Kim Phong sao mà quá ư là từ bi. Thường thường cái từ nhà thiền gọi là lão bà tâm đó, tức là cái lòng yêu thương của bà nội thương cháu nội, không thấy phân quế gì hôi hám cả. Cái từ trong nhà thiền họ dùng nó gọi vậy. Mình lặp lại công án này. Vị tăng kia bạch thầy, xin thầy dạy cho con biết cái gì là vô tri, cái gì là không nhận biết, giống như gạch đất ngói đá bên ngoài. Vị thiền sư bước xuống giằng vỗ tay ông một cái, ông la quái lên. Vị thiền sư khai thị rồi, bây giờ ta mới bắt được cái tên vô tri. Và vị tăng kia, thưa các vị, cái tội nghiệp là không thể ngộ được điều này, cho nên đảnh lễ ra đi thôi. Rồi ông dối theo câu này. Ông tăng kia quay đầu hỏi là thưa thầy chuyện chi. Ông nói là mi xuống tăng xá, đừng có thuật lại cái chuyện này, tăng chúng sẽ cười vào lỗ mũi của ta, nói rằng ta quá ư là từ bi. Thế nào là từ bi? Hai lần khai thị, hai lần khai thị có phải không? Xin thầy dạy cho con biết thế nào là vô tri, nghĩa là không biết gì cả. Ông nắm lô tai, ông dặn cho con cái, thì cái gì phát sinh? Thưa các vị, đau là cái sự phát sinh của thân tứ đại của các vị. Nhưng các vị không phải là cái đau nha. Các vị là cái biết đau. Đau là cảm xúc xảy ra từ nơi thân. Đói là cái chuyện xảy ra của thân các vị. Và sâu hơn là buồn là giận, đó là những loại cảm thọ sinh ra trong các vị. Tủi thân, khóc lóc vân vân, đó là những cảm xúc nó xảy ra trong các vị. Nhưng mà các vị không hề là những cái ấy. Các vị là cái chiều sâu hơn nữa kia. Các vị là cái người đang thấy, đang chứng nghiệm những trạng thái ấy xảy ra nơi tâm thức của các vị. Cũng giống như cái chuyện cảm giác đau, đó là chuyện xảy ra của thân. Nhưng mà ta do vì đồng nhất ta với thân cho nên ta thấy ta đau. Nhưng mà kỳ thực ta là người đang biết cái đau có mặt nơi thân. Cũng như người ta khấn với cái lò, không phải là khấn với các vị đâu. Các vị là ông thần táo ngồi vắt vẻ trên cành cây chứ mà. Còn người ta khấn cái lò, các vị cứ tưởng lầm họ là xì sụp lại các vị chứ. Các vị nào hề là cái lò, có phải vậy không? Các vị nào hề là ngài tứ đại? Các vị là cái biết. Các vị nào hề là cái buồn giận ghét thương? Các vị là cái biết buồn giận ghét thương kia mà. Thế cho nên ngài Kim Phong này dân lỗ tai, ông là quái lên, nói bữa nay ta mới bắt được cái tên vô tri vô giác. Nhưng mà kỳ thực, thưa các vị, rõ ràng là ngài đang khai thị điều thứ nhất là ngay nơi cái hình hài sinh diệt này có cái biết đau. Cái đau là của hình hài, cái biết đau chính thực là con người của ông. Thế rồi cũng không nhận ra. Cho nên lần thứ hai ngài gọi này Xà Lê. Ông kia quay đầu lại, đó là khai thị lần thứ hai. Thế nào là khai thị lần thứ hai? Nếu không có cái biết thì người ta gọi anh làm sao biết quay đầu? Không có cái biết thì làm sao vỗ vai thì anh liền quay đầu? Không có cái biết thì làm sao đưa vật gì ngang trong mắt anh liền chớp mắt? Thưa các vị, nó hiển hiện từng phút từng giây trong đời sống các vị. Không có cái biết thì các vị làm gì mà không có suy nghĩ thầm thì chi mà các vị lái xe một mạch tới đây vậy? Tay mẻ vô lăng, chân đạp thắng, tay bật đèn để đi vô đây. Không có cái biết thì làm sao các vị đóng cửa xe cái cùm rồi các vị bước vô đây được? Mọi sinh hoạt trong một ngày, thưa các vị, đều được cái biết dẫn dắt. Có khi ta vô tâm, tức là có khi ta không có suy nghĩ chi cả, nhưng mà cái việc vận hành của các vị có thiếu lúc nào đâu, có lầm lạc lúc nào đâu. Các vị chưa hề đưa thức ăn vô lỗ tai, phải không? Đưa thức ăn là nó vô miệng liền. Thế thì nếu không có cái biết nó nằm nơi đó sẵn thì các vị làm gì biết và đưa thức ăn vô miệng được? Rõ ràng là không lúc nào thiếu cả. Thế mà ta cứ ngỡ lầm, ta ngỡ rằng là mọi thứ nó đều xảy ra nơi thân. Nhưng mà không, thân nó vốn là cái vô tri. cái liễu tri thường hằng là cái biết bên trong của các vị. Cũng giống như Ngài Kim Phong á, Ngài gọi một tiếng, đó là khai thị lần thứ hai, vô cùng từ bi, vô cùng là yêu thương cái ông tăng này, muốn mở cho ông cánh cửa để ông nhận ra cái gì là không sinh không diệt nơi chính ông mà ông không nhận ra. Cho nên câu cuối đó, nè, mi xuống cái tăng xá đừng có nói lại với người ta nha, người ta cười vô luôn mũi ta, quá ư là từ bi, đem hết tất cả ruột gan của vị thầy khai thị thế mà không ngộ. Cho nên thôi đừng nói thì Ngài sẽ cười. Đó là một đoạn ở trong thiền thoại dẫn ra đây để chứng minh một điều. Ngay nơi thân sinh diệt, nhận ra cái không sinh diệt. Ngay nơi cái vô thường là tiếng nói của các vị, câu giả của các vị, cái quay đầu của các vị, mọi lúc nó đều diễn bài, diễn bài cái thân bất sinh diệt của các vị. Đó là điều thứ hai. Chúng ta đi vô để thấy rằng nếu mình có được duyên lành, mở được con mắt pháp đó, thì thưa các vị, cái điều rất hiển nhiên đó là các vị tu rất dễ. Cái điều thứ ba, mình quy chiếu về sự thực tập. Thực tập như thế nào? Phần A đó là bệnh chung của chúng ta. Chúng ta có cái bệnh chi? Cái bệnh thứ nhất là hay quên, phải không? Bệnh thứ nhất là bệnh hay quên. Bệnh thứ hai là dễ vui, tức là bỏ trôi qua ngày thôi. Hai bệnh này mình có thể khắc phục được không? Thứ nhất là chúng ta rất là khó để an trú được ngay trạng thái nhận biết bất động của tâm ta. Ta có một cái bệnh dường như trời cho đó là luôn đồng nhất ta vào thân. Rồi từng sâu hơn là các vị luôn đồng nhất các vị vào buồn, vào giận, vào ghét, vào thương. Và mọi loại cảm xúc vừa sinh khởi trong các vị thì các vị liền quá thân vào, các vị không làm được một điều. Nó rất là dễ dàng và cũng ngay tức khắc thành Phật, đó là các vị tách nó ra được. Các vị là người nhìn, mọi cái đến và đi là cái bị nhìn. Nó khó cho chúng ta là chúng ta rất dễ quên. Và mỗi một lần quên như thế thì nó lại trồng thêm một cái điều lỗi lầm nữa là chi? Mỗi lần mình quên á thì thưa các vị, sau đó mình vô cùng hối hận, ăn năn. Và các vị ăn năn có khi nó kéo dài, mất thêm thì giờ vô cùng. Quên thì đã mất thì giờ rồi, rồi ăn năn nữa thì thưa các vị, nó trồng lên hai phần thì giờ nữa. Rồi sau cái ăn năn thì ta lại lâm vào cái tình trạng lại quên nữa, cho nên cả một ngày thì giờ nó cứ trôi tuột khỏi tầm tay, không tu được. Tới lúc chợt nhớ thì lại hối hận vô cùng là tại sao mình không tu được. Có ai lâm vào tình trạng này không? Thế thì thưa các vị, mình đã bị ăn cướp rồi mà còn xách cái tiền đi bói thì bói nữa, để cho mất của thêm nữa, rất là vụng về. Cho nên cái điều đầu tiên để khắc phục cái chuyện hay quên đó là thế này: ta làm thế nào là những lúc quên thì bỏ, mà chợt nhớ thì an trú được liền ngay trạng thái biết, chứ đừng có để cho cái tâm ăn năn nó sinh khởi, nó kéo dài. Thế thì mình tránh được cái tình trạng là lỡ mất của rồi mà xách tiền đi coi thì bói, làm cho nó hao phí thêm, mất thì giờ thêm. Cho nên hãy hứa rằng là tái lập đời sống mình từng phút từng giây, cái nào quên thì bỏ, cái nào lỡ trôi theo thì thôi, không tính nữa. Bắt đầu dựng dậy đời sống mình, bắt đầu làm lại ngay bây giờ. Hứa với lòng rằng là mỗi một ngày ta dựng đời sống ta dậy rất nhiều lần để làm ăn lại ngay từ đầu. Nhất định là phải bắt đầu ngay từ đầu, ngay từ đầu, ngay từ đầu hoài. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, để tránh cái tình trạng thả trôi cuộc đời mình, thưa các vị, cái điều gì nó làm sinh khởi nơi các vị để các vị quý tiếc thời gian và đời sống của các vị? Điều đầu tiên, các vị hãy nhận diện hoàn cảnh ta đang sống. Ta là người đang có cái phước hữu lậu ngang với những vị trời, thậm chí các vị thiên có khi cùng ganh tị với ta về đời sống nơi đây. Tại vì các vị có được một hình hài nhục thể. Điều thứ nhất là các vị tiếp cận với nỗi khổ để khởi phát Bồ Đề Tâm. Điều thứ hai, các vị có vô vàn nhân duyên để các vị làm cho đời sống các vị nó tăng trưởng phước điền lành thiện. Và điều thứ ba là cái chu kỳ thọ mạng của chúng ta nó không có đủ dài như những vị trời để thả trôi đời sống bồng bềnh. Với ba yếu tố như thế thì thưa các vị, chỉ cần nhìn lại đời sống mình, các vị khởi được Bồ Đề Tâm rất là mạnh để làm cái gì đó cho chính mình. Đời sống nào cũng trôi qua cả. Trong quá khứ thưa các vị, những đế vương, những người giàu có, những người vô cùng quyền thế, thế rồi họ cũng theo gió mây bay. Chúng ta cũng thế. Một đời sống giữa trần đời xoay quanh 70 năm nó không có dài lắm đâu. Tôi cứ ngỡ là tôi còn trẻ lắm, nhưng mà thưa các vị, khi tật bệnh đến rồi tôi thấy tôi chán đời, tôi nghĩ rằng chắc sống không bao lâu nữa đâu. Bình thường mình cứ nói rằng mình sẽ sống tới 120 tuổi, thế nhưng mà khi bệnh đến mình nói thôi chấm dứt thọ mạng cho rồi, đi cho rồi vô khỏe. Và một khi cơ thể tới tuổi già rồi thì một bộ phận này hư thì nó báo động cho cái chi? Nhiều bộ phận khác cùng hư. Các vị không thể thay một bộ phận, nó là như vậy thôi. Các vị nhìn thấy tóc của vị bạn thì các vị biết là nội tạng của các vị nó đang suy thoái. Các vị nhìn thấy các vị răng đau thì các vị biết là nội tạng của các vị nó đang kêu gào, nó đòi nghỉ. Nhìn thấy chân mình bước đi mà nó nhức mỏi thì các vị biết rằng là toàn bộ cơ thể mình nó đang suy thoái, chứ không phải một. Mình đừng nghĩ rằng mình trị cái bệnh này rồi nó hết rồi khỏe mạnh, chứ không. Nguyên tắc là cơ thể chúng ta như một bộ máy. Các vị nhìn coi máy móc của Nhật hay của Mỹ nó chế, khi mà nó hư một bộ phận rồi thì toàn bộ những bộ phận khác anh phải thay hết, bằng không thay hết thì anh đưa một cái mới vô nó phá vỡ hết những cái kia. Không hề có chuyện là thay một bộ phận là mới được máy của anh đâu. Phải thay toàn bộ thôi. Có nghĩa là chi? Liễn cái đền hài này vào lò thiêu rồi làm cái mới lại thôi. Thì mất bao nhiêu năm? Mất bao nhiêu năm? Thưa, phải mất cái chuỗi dài của thời gian 20 năm để trưởng thành trên đất Mỹ. Mà thưa các vị, 20 năm trưởng thành trên đất này có chắc gì các vị đủ cái nhân duyên gieo trong đời này để kiếp tái lai các vị có mặt lại, các vị nếm hương vị chánh pháp, các vị khởi phát tâm lành để tu không? Không chắc lắm đâu, nếu mà cái Bồ Đề Tâm các vị không vững. Xã hội ngày một phát triển và đời sống người ta, cái khuynh hướng về hưởng thụ nó càng ngày càng cao. Cái tốc độ của xã hội thưa các vị nó càng ngày càng nhanh vô cùng. Và mình hình dung là có cái anh thanh niên Mỹ nào trẻ trai đẹp đẽ mà ảnh phát tâm lành ảnh đi tu đâu. Thì các vị hình dung là mai kia các vị sinh lại là một người tóc vàng mắt xanh. Các vị phải đua đòi vào trường, rồi các vị phải học hành. Và trong cái quá trình học mười mấy hai mươi năm hoặc tới 30 tuổi thì các vị đã lạc vào dòng đời, các vị trôi mất chứ các vị không có cơ hội. Và khi mình nhìn ra điều này thì thưa các vị, tâm thức mình tự nhiên nó nóng bỏng lên về cái chuyện tu đó. Mình không có làm ăn cho nó đàng hoàng trong một đời này, thưa các vị, tìm lại cái cơ hội để tu nó khó vô cùng, chứ nó không dễ đâu. Đức Thế Tôn còn nói một câu là sinh được thân làm người giống như con rùa mù nó gặp bọng cây vậy, có khi mất hàng triệu triệu năm nó cõi tử sinh mới có được một hình hài. Thế thì cái điều này ai kích phát để chúng ta khởi được Bồ Đề Tâm mạnh mẽ để tu đây? Chính tự thân mỗi nhân giả phải quán chiếu đời sống chung quanh, quán chiếu đời sống tự thân, để điều thứ nhất là sợ vô thường, điều thứ hai là kích phát cái Bồ Đề Tâm của ta, thì các vị loại trừ được cái bệnh chi? Cái bệnh hay quên, cái bệnh dễ vui, cái bệnh buông thả đời sống mình, và cái bệnh coi thường tử sinh, thưa các vị. Và người xưa không phải vô lý mà họ dán cái chữ tử trên trán đâu. Do vì các ông xuất gia thì xuất gia nhưng mà vẫn thích đi du sơn ngoạn thủy, cho nên thường thường các ngài phải dán cái chữ chết ngay nơi đây để quán chiếu, để kinh sợ. Và kỳ thực cái điều này thưa các vị, không phải người xưa họ mới gặp cái tình trạng là cái chết nó vô thường đến, mà chúng ta ở nơi đây cũng thế. Dù các vị có mua bao nhiêu thứ bảo hiểm, thế nhưng mà các vị không ngăn được cái chết đến với các vị. Bảo hiểm để ai nhờ vậy? Thưa, để con cái ta nhờ, chứ ta có nhờ được chi đâu. Mua để dành tiền lại mà chưa chắc gì ta ra đi rồi tiền của ta nó sử dụng trong một cái điều kiện hợp lý. Có khi vì cái món tiền các vị để lại mà nó làm cho xào xáo anh em của nó, nó chia của nhau, nó cũng mất lòng nhau, chứ có phải tốt lành chi đâu. Thế thì người thông minh á thì hãy
lo chính cuộc đời họ ngay bây giờ và ở đây. Đó là ta trừ được cái bệnh chung của chúng ta.
Điều thứ hai, xin hãy thực tập từng bước phần ba. Xem chừng như có bị mỏi mệt rồi, 12:10 nhiều lắm là 10 phút nữa là chúng ta kết thúc. Thưa các vị, cái con đường liễu ngộ, người xưa một lần họ thông đạt được điều này, họ nắm được ách yếu của việc tu. Căn cơ của họ mạnh hơn chúng ta là một. Dường như hoàn cảnh sống của họ nó dễ đưa họ đi vào con đường thực tập để chứng nghiệm được thánh quả là hai. Còn chúng ta thì điều thứ nhất là căn cơ của mình không phải ông mạnh, nhưng mà do vì nó nhiều cái xung đột, nhiều cái xung lực của xã hội nó đặt vào đời sống ta. Ta chưa có đủ gan dạ để buông một lần mọi thứ. Thế cho nên mình yếu thôi chứ không phải mình thua người xưa nha. Người xưa họ làm ăn dễ hơn mình là do vì cái xã hội của họ nó không có bày ra nhiều cái thứ trò chơi để dụ dẫn họ. Thứ hai nữa là đời sống của những người sống bằng nông nghiệp á, tương đối là nó nhàn hạ hơn chúng ta rất là nhiều. Còn ở đây, thưa các vị, là đời sống chúng ta là đời sống trong những quốc gia công nghiệp đang phát triển. Nó là một cái hệ dây chuyền, anh là một con ốc ở trong bộ máy thôi. Anh phải theo cái chu kỳ của một bộ máy vận hành. Anh mà không theo chu kỳ thì anh văng ra ngoài lề anh chết. Thế cho nên cái hoàn cảnh nó vô cùng là khốc liệt, nó thúc bách ta, cho nên ta phải theo cái nhịp sống vận hành. Cho nên cái khó của chúng ta nó vô cùng khó là do vì ta không có được cái hoàn cảnh thuận lợi, nó nhàn hạ, nó tĩnh tại như người xưa để chúng ta thực tập. Do vậy cho nên cái bước thực tập, thưa các vị, chúng ta bước một bước đầu để làm cho đời sống của mình đó dịu lại, nó nhẹ lại bằng cái bước cạn, đó là các vị nên ý thức được cái nhu cầu và cái tham muốn. Có một loại nó nhu cầu thật cho đời sống ta, có một loại nó không phải là nhu cầu thật mà nó do cái sự ganh tị, do sự tham muốn của ta. Hai cái này nó rất khác. Thế nào là nhu cầu? Tôi dùng cái ví dụ thế này, như mình ăn để cho no bụng, để sống còn là nhu cầu. Rồi thế nào là tham muốn? Thưa các vị, lúc bấy giờ thì không phải là cái chuyện ăn để sống nữa, mà ăn cho sang. Nhu cầu bình thường đó là mặc cho ấm thời ngày này. Thế nhưng mà người ta không phải dừng lại ở nhu cầu đó, người ta có sự tham muốn là mặc để khoe sang, khoe đẹp. Do vì ghét cái chị nọ, chỉ nghèo, chỉ làm phách, cho nên mình cũng phải sắm những cái bộ cánh cho nó sang trọng hơn, nó lộng lẫy hơn. Và thưa các vị, khi sự tham muốn nó có mặt thì nó không bao giờ có biên giới của nó. Nhu cầu có biên giới, có chỗ dừng. Nó vừa với thân, vừa với tâm, vừa với đời sống của các vị thì nó dừng. Thế nhưng mà tham muốn thì chưa hề có biên giới. Từ tham muốn này nó đẩy ra cái tham muốn khác, và nó chồng lên, cho tới chừng nào thì nó chịu dừng. Không còn thở thì mới chịu dừng thôi, thưa các vị. Cái biên giới cuối cùng của sự tham muốn là khi không còn thở. Và cái điều này có khi mình tu mà mình không đủ trí tuệ để nhìn ra điều này nghe. Ví dụ như một thầy tu như tôi thì, thưa các vị, tôi cảm thấy là cái nhu cầu cần thiết của tôi như vậy là đủ. Nhưng mà nếu tôi để cho tâm tham muốn của tôi nó sinh khởi thì tôi làm thêm cái chi? Gần nhất là tôi biểu đệ tử, thầy trò ta không thể làm cái gì khác được để kiếm tiền, thôi tụi con đi mua vé số đi cho chắc con. Và chắc chắn là ta trúng tới mấy trăm triệu đó, thì tha hồ thầy trò ta làm việc. Thưa các vị, tưởng chừng như cái việc này nó vô tội vạ, thế nhưng mà trong nó đã có một cái hạt mầm của sự tham muốn rồi. Và mai thì không trúng số, mà rủi thì trúng số. Và cái chuyện này nói thì nghe nó nghịch nhưng mà nó rất là đúng đạo lý, thưa các vị. Ví dụ như thầy Phước Tịnh mà lỡ trúng chừng vài trăm triệu thì chuyện gì phát sinh? Đổ nợ rồi. Tôi sẽ không còn cái điều kiện để trở thành một thầy dạy học cho các vị đâu. Chắc như vậy. không biết cái chuyện gì phát sinh thì ta không biết, nhưng mà chắc chắn một điều đó là khi cuộc đời của mình tiền nó vô rồi thì cái phẩm chất trí tuệ mình tự nhiên nó kém thôi. Cái sự lo âu về sử dụng đồng tiền, lo âu để xây dựng già lam, lo âu để có đồ tôn đệ tử vân vân, thưa các vị, nó tràn ngập tâm thức. Thưa các vị, nó liên hệ đến vài điều mình nói để cho các vị cảm nhận. Kỳ thực là mình vô cùng biết ơn cái môi trường Lộc Uyển đã nuôi mình trong những năm như thế này. Ví thử mà mình không ở Lộc Uyển thì mình làm được cái chi? Thưa, không làm được cái chi nhiều để đóng góp trả ơn cho đạo cả. Tôi nhìn thấy các già lam tự viện nơi đây, thầy nào cũng rất là cực nhọc vất vả. Chỉ có cái môi trường núi rừng nó mênh mông là một, nó vắng vẻ là hai, và mình không có tiếp xúc với ai là ba. Ví dụ như xuống đây một buổi dạy học, hai buổi dạy học rồi về đến kia, thưa các vị, mình sống nó vô cùng là thảnh thơi, không có một Phật tử nào thăm cả. Và thậm chí là cũng chẳng ai làm phiền mình về cái điện thoại. Điện thoại may mắn làm sao là gọi vô thì nó nhắn cho người nào mình cảm thấy vô cùng cần thiết thì mình trả lời, còn không thì mình nói thôi cũng cần. Thì cứ gọi, nhiều lắm là ghét mình là cùng chứ chẳng có làm chi được mình. Ghét thì chẳng chết tôi, tôi sống cái ngành này rồi, thương tôi cũng sống cái ngành này. Ghét thì tôi cũng đã sống cái ngành này rồi, cho nên tôi chẳng biết sợ ai. Điều thứ hai, thưa các vị, nó vô cùng tuyệt vời, đó là tôi có xuống phố lang thang làm bao nhiêu việc. Thế nhưng mà về bên kia thì cái điều kiện hàm dưỡng, nuôi dưỡng của không gian của núi rừng tĩnh mịch nó rất là tốt lành để mình nuôi dưỡng được đạo tâm. Mình có thì giờ tỏ thiền, có thì giờ đọc sách, có thì giờ nghiên cứu vào kinh văn. Thế cho nên nếu không có môi trường như thế thì thầy Phước Tịnh không còn là thầy Phước Tịnh. Chắc như vậy. Các vị hình dung là tôi xuống phố thì tôi phải làm cái gì? Lăng xăng cũng phải, kiếm cái chùa. Lăng xăng phải đáp ứng cái nhu cầu của các Phật tử là mai chay lễ lược vân vân. Thưa các vị, làm sao tránh được? Mình ăn cơm của thập phương thí chủ đàn na từ hồi bé tới giờ. Thế rồi có những người ta thương mến mình, ta nói thưa thầy, mẹ con hấp hối thì xin thầy tới thầy chỉ cần niệm cho vài tiếng Phật thôi cũng rất là hoan hỷ. Rồi các vị nói làm sao? Nói không, thầy tu tiền hãy biết niệm Phật con. Thì ở với ai? Thưa các vị, ăn cơm của người ta từ hồi xưa tới giờ, rồi bây giờ người ta mời đến niệm cho người ta tiếng Phật, nói tôi tu thiền tôi không biết niệm Phật. Thế thì thưa các vị, người đó làm sao mà có chút đạo nghĩa nhân luân ở giữa đời thường, huống nữa làm ông thầy tu. Thế cho nên thưa các vị, là một thầy dưới phố này kiếm được chút thì giờ không ra là như thế. Nói như thế để các vị thương mấy ông thầy, rất là tội. Và mình may mắn làm sao mình vượt thoát hết tam tai bát nạn, sống ở trên Lộc Uyển. Và từ cái điều đó thưa các vị, mình nhận ra được điều có những cái nhu cầu rất thật, có những cái là sự tham muốn mà thôi. Và hai cái điều này dường như nó không có biên giới nha. Từ cái nhu cầu nó đi đến sự tham muốn, nó không có biên giới, nó không có cái vạch đỏ để người ta dừng. Trong thế giới người tu nó đã không có cái vạch đỏ để dừng, đừng nói chi các Phật tử. Cho nên điều đầu tiên các vị nên ý thức, muốn thực tập được cho tốt thì các vị nên có một chút năng lực trí tuệ để nhận ra cái gì là nhu cầu thực, cái gì là sự tham muốn, cái sự ganh đua. Và kỳ thực là nếu người ta thấy cái nhu cầu bằng lòng với nhu cầu đời sống thực của người ta thì người ta sẽ loại trừ bớt những cái căng thẳng, lo âu, phiền muộn, bất an giữa cuộc đời này rất dễ. Tôi nghĩ thế. Đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai, hãy lợi dụng mọi điều kiện để thực tập, mọi cơ hội. Một cái cơ hội gần nhất đó là ở bên ngoài đời sống của chúng ta. Ví dụ như các vị bảo là một ngày mình luôn bận rộn ư? Không. Mỗi một ngày tối thiểu ta cũng có một cái thời gian rảnh rang nhất định. Chưa ai làm quần quật một ngày 12 tiếng, 14 tiếng đồng hồ mà sống được cả. Cho dù các vị có làm chắc xương ra làm cho chết cái thân mẹo dậu đi, nhưng mà thưa các vị, không thể có chuyện một tuần các vị làm 7 ngày, có phải vậy không? Dù làm 2-3 chót cũng thế, tôi nghĩ vậy. Thế thì thưa các vị, tối thiểu thì ta cũng có một ngày thứ bảy hoặc một ngày chủ nhật dành nó cho công việc tu tập tĩnh tâm. Đó là mình nói chuyện chiều dài của một tuần nha.
Thế thì trong một ngày có thì giờ không? Thưa có chứ làm sao không có được. Thì giờ nghỉ ngơi để ăn, thì giờ buổi tối, thì giờ buổi sáng trước khi đi làm. Thưa quý vị, đó là những thì giờ xen kẽ trong những quãng dài của một ngày. Thế rồi thì giờ xen kẽ trong cái lúc các vị đang làm nữa, là các vị làm 10-15 phút khi có cái sự bất an căng thẳng nào nó tràn ngập bên trong các vị, thì các vị có quyền dừng lại để các vị thở 5 hơi 3 hơi. Và không có gì dễ bằng nương vào hơi thở để tu cả. Cách đây mấy hôm con đứa Phật tử nó nói thưa thầy, như Diệu Ngọc nó nói, khi công việc nó vô cùng bề bộn đè nặng lên con trốn vô phòng con đóng cửa lại, con nói là cho 5 phút tôi phải xử lý cái chuyện bất an của tôi, chuyện căng thẳng của tôi rồi tôi mới làm việc. Thế nhưng mà đâu có cái anh chàng chủ hãng chủ xưởng nào dám đuổi chỉ đi. Rõ ràng là anh vẫn chấp nhận và đôi khi còn được khen nữa thưa các vị. Thế thì giờ một tuần các vị có nè, thì giờ trong một ngày các vị vẫn có, thì giờ xen kẽ giữa công việc các vị khéo, thì các vị vẫn có được cơ hội để các vị tu tập. Và mình lặp lại, cơ hội ba hơi thở chánh niệm làm gì mà không tìm được trong một ngày. Ta có thể dừng lại thở ba hơi, ta có thể lái xe trên đường nhìn thấy đèn đường đang cháy thì ta dừng lại, chứ làm sao ta chạy qua đèn đỏ được, lúc đó làm chi? Ai mà cấm các vị an trú ngay nơi hơi thở, nhận biết hơi thở vào ra ba hơi chứ. Và chỉ cần ba hơi thở thôi, thưa các vị, có khi nó đổi thay cả một đời người ta đó. Các vị có tin điều này không? Chỉ cần một hơi thở mà chúng ta dừng lại thì chúng ta đổi được cái dòng chảy tâm thức của các vị. Lòng mình đang tức tối, đang buồn, đang giận, đang bất an, đang chán đời. Thế nhưng mà các vị chỉ cần thở ba hơi để trên tâm các vị dịu lại, thì các vị sẽ cảm thấy đời sống này không đến nỗi chán, không đến nỗi là mình nguyên sinh, mình tự sát, mình tự giận gì đâu. Chỉ cần ba hơi thở là cứu được mạng người rồi thưa các vị. Cái chuyện này nó vô cùng dễ để cho các vị có thể nhín ra ba hơi thở để thực tập trong một ngày nhiều lần chứ không phải một lần. Đó là cơ hội của thời gian cho ta. Thứ hai là cơ hội của tâm thức. Mình vừa nói là tâm thức của các vị nó có vô vàn cơ hội để các vị tu. Thế nào là vô vàn cơ hội? Khi buồn là một cơ hội, giận là một cơ hội, lo âu là một cơ hội, bất an là một cơ hội, căng thẳng là một cơ hội. Mình đừng trốn chạy đó. Cái điều đầu tiên khi tất cả mọi loại tâm hành nó sinh ra trong các vị, thì các vị hãy làm một việc thông minh là không có trấn ngự, không có đè bẹp, không có bạo động, không có trốn chạy. Ta đối diện thẳng với kẻ thù thôi. Và khi các vị đối diện thẳng với kẻ thù, các vị nhìn kẻ thù thì thưa các vị, chừng như không có một kẻ thù nào nó dám trợn mắt nhìn các vị cả. Kẻ thù trong tâm của các vị nó vô cùng yếu đuối, chỉ cần các vị nhìn là nó tan biến ngay. Các vị cùng nhớ chuyện cô gái đồ lông nhé ha. Bây giờ kiếm chuyện nữa đó. Chúng ta nhớ là Trương Thúy Sơn và Hân Tố Tố lần đầu tiên từ băng qua đảo đi vô. Và do Trương Vô Kỵ đó dạy mồm dạy miệng, nó nói lộ bí mật là hai vợ chồng của Trương Thúy Sơn đang chứa chấp Kim Mao Sư Vương Tạ Tố. Dẫn chút để cho các vị thư giãn nè. Thế rồi nhiều môn phái trong đó gồm có Thiếu Lâm, Nga Mi vân vân bức tử hai vợ chồng Trương Thúy Sơn. Và trước khi Hân Tố Tố chết thì cô ta ôm Trương Vô Kỵ vô lòng, nói nhỏ vô trong tay nó một câu, câu khá quan trọng, tôi nghĩ chắc các ông còn nhớ. Cái chị nàng đó vô cùng là hiểu, người ta muốn truy ra cái tông tích của Kim Mao Sư Vương, cho nên chỉ kêu một vị thiền sư, tức là cái ông thầy ngảnh ngãn của Thiếu Lâm tử đó, thầy tới đây tôi nói cho thầy biết cái chỗ của Kim Mao Sư Vương Tạ Tố. Ông tới là chỉ nhắc nhắc miệng cái nó rồi rồi thôi thầy đi đi, tôi nói xong rồi đó. Mà chỉ có nói bao giờ, chỉ gọi là giá họa gian đông, cái từ trong chuyện nó gọi là vậy, nghĩa là đem cái mối họa hại đổ lên đầu thầy tu kia tả diệu, chỉ căm thù thầy tu vô cùng. Và cái chuyện mình muốn nói đây là thế này, chỉ nói trong tay của Vô Kỵ, chỉ nói con thấy không,
lớn lên không đừng bao giờ tin đàn bà, đàn bà càng đẹp thì càng ghê gớm, càng hiểm ác. Mẹ nói với tôi chứ mẹ nào về nói cho cái ông thầy ngỡ ngàng kia. Thế rồi cái chuyện mình muốn nhắc ở đây nó là thế này. Thưa các vị, là sau khi vợ chồng Trương Thúy Sơn mất rồi, cái thằng bé Trương Nhân Kỷ nó mới mấy tuổi thôi à, nó trợn mắt nó đi một vòng như này, nó nhìn từng người từng người từng người đã bức tử mẹ đó. Và ta hình dung là những người có máu mặt ở trong cái chốn giang hồ, khét tiếng là những người nổi danh là trưởng môn với những môn phái mà cực kỳ là hiểm ác. Thế nhưng mà với con mắt nhìn của Trương Du Kiện thuộc lui lại, sợ nhỏ. Rồi từ cái chuyện vẫn vơ nó trở lại cái chuyện cái nhìn của chúng ta, chứ không phải mình đánh ông đi vô cố gắng lâu lâu làm cái gì. Thưa các vị, là khi các vị trợn mắt mà nhìn đó, những cái buồn giận ghét thương của các vị thì kẻ thù lập tức trốn mất. Tức là những cái buồn giận ghét thương của các vị tự nhiên nó tan biến mà nào không hay. Và mình làm lại cái ý mình muốn nói thế này: đừng đối kháng, đừng trấn ngự, đừng loại trừ, đừng diễn dịch, đừng bạo động. Ta hãy làm một việc là nhận diện nó thôi. Thế thì thực tập điều này có dễ hay khó? Và có cơ hội hay không? Thưa, có ngàn vạn cơ hội để các vị thực tập điều này. Và dễ vô cùng chứ không khó khăn gì cả. Các vị trấn ngự, các vị loại trừ, các vị dập tắt, các vị bạo động mới khó. Còn ta chỉ quan sát đơn thuần, nhận diện đơn thuần thì không hề có cái gì khó xảy ra với ta cả. Đó là những bước thực tập. Và khi thực tập được như thế thì cái điều chắc chắn sẽ xảy ra đó là từ cái mức độ ban đầu đó là nó rời ra từng mảnh nhỏ, rồi nó liền lại thành một phiến, rồi nó liền lại thành một vòng tròn. Và cuối cùng thì cái sự thành đạt nó sẽ đến là các vị luôn an trú trong trạng thái nhận biết tỉnh sáng hiện tiền, luôn là cái nhận biết đơn thuần. Mọi thứ bị biết lần lần bị đốt cháy và tan biến không còn chi cả. Và khi ta an trú được trong trạng thái nhận biết đơn thuần thì cái từ khác người ta gọi là cái chi? Thưa, an trú được trong trạng thái tâm Phật bất động, trong thể không sinh không diệt, trong trạng thái niết bàn thường tại, hay là sống được với ông chủ không sinh không diệt của các vị từng phút từng giây, là chuyện gì kế tiếp phát sinh? Thưa, thành đạt tuệ giác hiện tiền, chứng nghiệm quả an lạc hiện tiền, chấm dứt con đường lang thang sinh diệt nối dài trong ba cõi sáu đường ngay bây giờ ở đây, ngay trong một kiếp này, chứ không phải là đợi sinh về đâu cả. Đó là con đường của chúng ta tạm phân ra nhiều tầng như thế. Và cuối cùng mong rằng các vị nắm được cái pháp hành trì, các vị có thể tự làm cho đời sống các vị thăng hoa. Và cuối cùng một câu nhắc lại như một câu thần chú, thưa các vị: không ai thương các vị bằng chính các vị cả. Và mạng sống 100 năm của một đời người nó vô cùng chóng vánh, nó đến và đi một cách vèo thôi. Ta lây quay không làm gì được cho chính ta thì ta đã bỏ lời nài vào cho các bụi rồi. Và nhớ rằng chỉ có các vị là người chủ của đời sống các vị, chứ không ai làm chủ được các vị cả. Chỉ có các vị thương các vị đủ để cứu đời sống mình, chứ không ai cứu được đời sống các vị cả. Và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn.